cho anh,
mà một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày đầu tiên xin gửi lời thăm hỏi sức khỏe đến quý ni trưởng ni sư cùng toàn thể chư ni của nơi Long Hoa tự này, và hỏi thăm sức khỏe của tất cả quý cô quý chú nhân cái mùa Du Lan. Chúng tôi là những tu sĩ đã rời khỏi gia đình đi vào chùa để sống đời của một đời sống phạm hạnh tu hành. Nhưng mà sở dĩ như là chúng tôi người xuất gia như thế này có được cái tấm thân tròn đầy và có được những cái ngày tu an lạc trong chùa là cũng nhờ những vị cư sĩ sanh ra. Nên khi mà đã bước chân vào trong cửa đạo rồi thì cái thân mình cũng là thân ở thế gian, cũng còn cha, còn mẹ. Quý vị bây giờ ở đây cũng là, nếu xét về tuổi của thế gian, cũng là đáng là cha mẹ của chúng tôi. Nên nhân cái ngày Du Lan báo hiếu thì xin đại diện cho toàn thể chư tăng chư ni trẻ đáng tuổi con cháu của quý vị, xin chúc quý vị có một mùa Du Lan tràn đầy hạnh phúc và con cháu của quý vị sống thảo hiền. A Di Đà Phật. Và thưa quý vị, có một bài thơ nói rằng: con từ già quê nhà, áo vướng bụi đường xa, từ gợi thân cát bụi, rưng rức những chiều tà. Nghĩa là mình bỏ quê nhà của mình để mà mình ra đi sống đời tu sĩ rồi, áo bụi đường xa đã vướng vào nhiều lắm, nhưng mà luôn luôn rưng rức nhớ về quê nhà. Nơi đó có cái mái tranh, nơi đó có một bà mẹ, nơi đó có một người cha đang dò dỏ ngóng trông con, ngóng trông con. Nhưng mà đứa con ở trong chùa thì chắc có lẽ là cha mẹ bớt lo hơn ở ngoài đời, quý vị Phật tử. Nên hôm nay là vào cái ngày lễ Du Lan báo hiếu, nhưng mà ngày hôm nay thì chúng tôi muốn trao đổi quý vị Phật tử một cái đề tài khác. Tại vì chúng ta là những người tu hành, là một trong bốn chúng của Đức Phật, là U Bà Tắc, U Bà Di, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni. Nói tới bảy chúng là quý vị Phật tử, có là Sa Di, Sa Di Ni và Thức So nữa. Nhưng ta gồm lại là bốn chúng, nhưng thực ra là chúng của Phật tới bảy chúng, phải không? U Bà Tắc, U Bà Di là cận sự nam, cận sự nữ ở tại gia. Còn Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, còn Sa Di Ni, Sa Di và Thức So Mana là tất cả có bảy bộ chúng của Đức Phật. Thì ngày hôm nay ở đây không có ngoài bảy bộ chúng đó, là đây là một trong bảy bộ chúng của Đức Phật. Nên chúng ta sẽ trao đổi với nhau một cái đề tài gọi là chữ hiếu thế gian và chữ hiếu xuất thế gian. Và thưa quý vị tử đã biết là ở trên thế giới này thì nước nào cũng vậy, kể cả nước xã hội chủ nghĩa và nước tư bản, tất cả là đều có cái ngày gọi là ngày lễ cha, ngày lễ mẹ. Ở bên Tây Âu như vậy thì cái nền văn hóa của Tây Âu nó khác với nền văn hóa của Đông Phương mình. Nền văn hóa của Tây Âu thì mỗi khi đứa con mà lớn lên thì cha mẹ nuôi tới 17, 18 tuổi rồi thì là con cái tự sống ra tự lập, cha mẹ không còn nuôi nữa, và con cái cũng không còn có nhiệm vụ gì cha mẹ nữa, tới đó kể như là sang ngang, kể như là hết. Và ở nước ngoài có một cái chế độ gọi là chế độ nhân quyền, quý vị tử. Nếu mà quyền của trẻ em là quyền của bình đẳng trên thế giới, nếu mà cha mẹ nào đã đánh con mình thì nó gọi cảnh sát thì cha mẹ đó bị bắt ở tù. Cái này là có rồi. Ở bên nước ngoài là bên nước Mỹ, gia đình Việt Kiều nè, cái có cái cô bé đó nó cổ quậy lắm, con của người Việt Kiều Việt Nam mình mà ở bên Mỹ quậy dữ lắm, đánh lộn rồi không à. Cái tới bữa đó đánh lộn, bị cảnh sát police nó bắt vào, cái kêu 5 giờ chiều điện thiệu kêu, thổi kêu cha lại bảo lãnh về. Thì cha bảo lãnh về, khi về cha mới đóng cửa phòng lại dạy cho một trận, bắt con là 13 tuổi thôi quỳ mà nằm xuống đánh như kiểu Việt Nam mình nè. Đánh xong cái nó ức quá làm sao Diệu Tử biết không, ức quá nó xé đồ, nó xé đồ sẽ đạp nó cào cấu mình mẩy nó chân, nó gọi cho police cảnh sát là ba nó hành hạ nó đánh nó. Ba cái cảnh sát lại mở cửa ra thấy cái cảnh tượng vậy, hỏi có đánh không, là có đánh thiệt, bắt ông là ở tù hết mấy năm trời luôn quý vị tử. Như vậy á, thì ở cái phương Tây á, là con cái quan hệ với cha mẹ nó khác với cái phương Đông mình. Còn phương Đông mình á, thì đánh thoải mái phải không, dám la không la, đánh nữa la, đánh nữa không có sao hết. Như vậy thì hai cái nền văn hóa nó khác nhau, nhưng mà đối như vậy, nhưng mà phương Tây nó vẫn có một ngày lễ cha và ngày lễ mẹ để nhớ đến công dưỡng dục sanh thành. Nếu mà không có cha mẹ thì không có chúng ta ngày hôm nay. Mình chỉ nghĩ như vậy thôi thì mình thấy được là cái công ơn cha mẹ của mình, để mà mình nhớ lại điều đó. Như vậy thì quý vị Phật tử ở trên đời này, nếu một người nào đó mà thi ân cho chúng ta một cái gì đó mà chúng ta không có nhớ ân của người đó, thì người ta gọi là gì quý vị tử biết không? Là người bội ân bội nghĩa. Ví dụ như cái người nào đó mà đã giúp đỡ mình cái gì đó mà mình không nhớ thì gọi là người bội ân bội nghĩa. Mà trên thế gian này, nếu một người nào mà vong ân bội ân, có nghĩa là vong ân á, người ta rất là chê trách. Mà trong đạo đức học á, kể cả đạo đức học của đời thường và đạo đức học của Phật giáo, đều ca ngợi cái lòng biết ơn. Tất nhiên là người ta ban ơn cho mình như vậy đó, là mình phải biết ơn người đó. Thì có cả một cái đạo để biết ơn điều này luôn, gọi là đạo tứ ân ở bên Châu Đốc á, gọi là tứ ân hiếu nghĩa, do Đức Bổn Sư Ngô Lợi lập ra ở tại Ba Chúc á. Như vậy á, thì quý vị tử thấy không? Rồi á, là ví dụ như á, là đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, đạo Phật giáo Hòa Hảo, hay á, là đạo Cao Đài, hay là đạo Phật của mình, đều có tứ trọng ân, là bốn cái ân lớn, na ná giống nhau, có thể phân tích khác nhau một chút, nhưng mà na ná có nghĩa là ân Tam Bảo, ân đồng bào quốc dân, rồi á, là ân tổ tiên, và ân ai nữa? Ân cha mẹ. Như vậy á, thì có cái nó giống nhau, có cái khác nhau, nhưng trên cơ bản là ân đồng bào, ân vua chúa, rồi ân cha mẹ đẻ ra mình, rồi ân là cụ quyền thất tổ của mình. Ví dụ vậy thì cũng gần gần na ná giống nhau. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy rằng là tất cả các tôn giáo người ta cũng đều có một cái từ ngữ, nghĩa là biết ơn những người đã giúp đỡ mình. Quý vị tử mới thấy ở dưới Cà Mau á, có một cái vị đó chỉ giúp cho cái người này á, hồi xưa họ đi vượt biên á, mà họ trốn khỏi trại á, rồi họ ra họ sống, họ trốn á, rồi gia đình đó ta mới giúp cho một cái áo và một tô cơm thôi. Nhưng mà sau này khi mà anh đó đi nước ngoài về rồi đó, ảnh về gia đình đó, ảnh rất là tri ân. Anh nói là nếu mà không có gia đình đó giúp đó thì bây giờ anh không có ngày hôm nay. Nên anh đề nghị cái gia đình đó nếu cần cái gì thì anh hoàn toàn đáp ứng lại cái đó cho gia đình đó liền. Cần con đi du học thì ảnh bảo lãnh đi liền, và cần cất nhà ảnh cho tiền cất nhà. Nhưng mà gia đình đó giờ giàu quá, dự tử không biết, chắc có lẽ là do bố thí giúp đỡ người ta nhiều quá, bây giờ gia đình đó nói là tôi không cần gì cả, không cần gì hết á. Nên á, là cái đó là cái lòng biết ơn của người khác. Nhưng mà quý vị Phật tử á, là phân tích giữa hai cái, một là biết ơn, hai là đền ơn, hai cái này khác nhau, nó hoàn toàn khác nhau. Biết ơn có nghĩa là mình nhớ tới ân nghĩa của người ta trong lòng thôi, còn đền ơn là một hành động để mình đáp lại với cái người đó. Thường là mình làm những cái điều gì làm cho lợi lạc cái người mà đã ban ơn cho mình. Nhưng mà có một người ở dưới Bến Tre, họ làm khác điều đó, không làm điều đó với Diệu Tử. Là cái anh này khi trước á, là cái năm Bến Tre mà bị sâu rầy với Diệu Tử, thì anh này có hai đứa con với một bà già, đói quá mới đi xuống Cà Mau đi làm ăn, nhưng mà làm ăn không được, rồi đói rất lang thang. Thì đêm đó mẹ của anh ta bệnh ở dưới ghe, cái ghe tồi tàn lắm, mẹ anh ta bệnh, anh ta mới không biết đường, giờ cháu cũng không có ăn nữa, làm gì có thuốc uống, mà mẹ anh ta bệnh sốt quá, anh ta chịu không nổi, anh ta mới đi ăn trộm. Nhưng chắc hồi nhỏ tới lớn mới đi ăn trộm lần đầu, không biết cách đi ăn trộm, mới vào nhà của cái vị đó, mới leo trên cây xiên á, ở chợ đừng núp cho người ta ngủ hết, đừng ngồi xuống coi có gì không, lấy ăn trộm để kiếm hầu là kiếm thuốc cho mẹ mình uống, với vài chén gạo cho con nấu cháo cho con ăn thôi. Chứ anh ta ngồi cây xiên á, thì ông già ban đêm ngủ không được, ngó lên nằm ngó lên thấy anh ta nằm cây xiên á, cái ông già ông thức dậy, ông già ông thức dậy ông mới đánh thức con cháu gì hết, ông mới dạy đạo nha. 3 giờ khuya nào giờ không thấy ông già dạy đạo, chứ nào ông dạy đạo. Ông làm mấy đứa con đứa cháu á nghèo á thì cho sạch, rách cho thơm, thà rằng cạp đất mà ăn chứ đừng có như chú trên cây xiên kia. Cái tay ăn trộm này nghe cái bủng rủng tay chân chân này, bắt đầu mới bò xuống lại lục quá trời luôn, nói giờ là lỡ rồi, con à, nghèo túng quá, giờ mẹ bệnh con không có gạo ăn như vậy á, con mới liều đi ăn trộm. Cái ông là nếu thiệt không thiệt mới kêu con trai con gái lại cái ghe đó coi thiệt. Thực tế bà già dưới ốm xanh xương, nằm ở dưới sốt ở dưới, còn 2 đứa con mắt vàng hết, không có ăn, ốm nhách nhôm. Ông ấy tội quá, xúc 2 táo gạo cho, rồi cho mấy bộ đồ có tiền như trong nhà cho hết, đừng đi cho bà già chỉ bệnh. Và ông dặn điều thôi, sau này ráng làm người tốt nghe, chứ mà đừng có đi ăn trộm, lỡ người ta bắt ta đánh đập chết rồi ai nuôi bà già nuôi con. Ngang bên sông đó có một cái bà già khoảng chừng 6 mấy tuổi đi vô một cái nơi là hãng nước đá của Diệu Tử, như là ăn cắp mấy cái son cái thao ở ngoài sau của người ta thôi, vậy mà bị dân làng nó đánh chết, đánh chết luôn á, trở bệnh viện không kịp, đánh chết luôn quý Diệu Tử. Thấy thảm không, mà mình không biết cái bà già nó nhân thân ở đâu, thì đó là chứng kiến là thầy gặp. Thì cái ông này ông mới nói cái chú đó, đó là sau này về làm người tốt, đừng có làm chuyện ta đánh chết, lấy gì nuôi bà già với con, phải tìm cái cách khác làm. Và sau đó bẵng nó 10 mấy gần 20 năm thì ở trên TV á có một cái công ty trách nhiệm hữu hạn là thường hay cất nhà tình nghĩa, cất nhà tình thương, và cho người ta như vậy á, là chích tiền lãi của công ty ra một năm vậy là mấy tỷ bạc để cho, và lên truyền hình trên TV luôn. Thì bữa đó ông già này ông ngồi ông coi TV, cái mấy đứa con á nói là sao cái ông giám đốc này thấy quen quen với ông nội. Ông la nào đâu lạ, thằng ăn trộm bữa trước đó chứ nào đâu. Chuyện này làm giám đốc công ty ngon lành, một công ty lớn mà làm toàn làm từ thiện quý Diệu Tử, tiền bao nhiêu đem ra từ thiện, cái công ty này quý Diệu Tử biết luôn, nói lên biết luôn là biết giám đốc đó luôn, nhưng mà thầy không tiện nói tại vì cái lịch sử của người ta nó không mấy hay ho. Công ty này là trùm ở Long An, Bến Tre là trùm hết, giám đốc đó là tay đó là chính tay ăn trộm đấy. À nhưng mà ngày hôm nay nhớ ân của người ta cứu mình một lần thôi quý Diệu Tử, mà bây giờ trả ân không đem tiền xuống lo cho ông kia, không đem trả, không phải trả gì, trả cách khác, trả lợi trả nợ cho chúng sanh, hồi hướng. Có lẽ là ông hồi hướng công đức đó cho cái ông mà đã giúp đỡ mình, nên người ta cái đó cũng là cái cách báo ơn của người, người ta là người đời người ta nhớ ơn, nhưng mà người này hơn cái nhớ ơn một chút là báo ơn. Hai cái này khác nhau, nhớ ơn là trên lý thuyết thôi, còn báo ơn là trên hành động. Vậy là nhớ ơn chẳng qua là đạo tâm của con người thôi, đúng không? Còn á, mà báo ơn là đạo hạnh con người, chữ hạnh là chữ hạnh phải không, là thực hành. Vậy là báo ơn là cái đạo hạnh, à còn mà nhớ ơn là chẳng qua là đạo tâm. Vì con người muốn tu được thì phải có đạo tâm, nhưng mà con người muốn thành đạo thì phải có đạo hạnh. Nên bữa đó đi họp của hội đồng trị sự thì mọi người đứng lên nói về chữ đạo. Người tâm bình thường là đạo, rồi đạo là gì gì đó. À, mọi người có tu phải có đạo tâm, phải có đạo đức, phải có đạo lực. Phát biểu quá chừng luôn, cuối cùng Hòa Thượng Chí Tịnh xác định câu, và thử định là tất cả đều không qua chữ đạo hạnh. Có nghĩa là con đường hành đạo mình như thế nào thì cái đó mới đi tới con đường đạo, chứ không có nghĩa là mình nói lên tôi có đạo lực, tôi có đạo tâm, à tôi có đạo gì 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 đó mà đạo hạnh mình không có thì cũng chẳng có gì cả, đúng không? Vậy là quan trọng là thực hành, chứ không phải quan trọng là cái lời nói, đúng không? Ví dụ niệm Phật một câu, cái đó là chắc ăn rồi đó, chứ không phải nói là tôi tu được nhiều đó, đó là lời nói thôi. Còn thực ra anh có làm không? Sáng sớm tới chiều tối anh có tu hành không? Đó mới là cái quan trọng. Thì thưa quý Diệu Tử, thì mình thấy là cha mẹ là cái người ngàn đời lo cho con cái rất là âm thầm. Quý Diệu Tử thấy cái mà cha mẹ lo cho con cái ở ngoài á, là cái đó là bề nổi của một cái tảng băng. Có nghĩa là mình thấy là nào là lo áo, là lo quần, là lo cơm, lo gạo, tình thương, đó là bề nổi của tảng băng. Nhưng mà bên trong, ẩn tàng bên trong á, là cái tấm lòng ở bên trong á, lo cho con gái bằng cái tấm lòng bên trong mới là cái bề chìm của tảng băng phía bên trong. Nếu mà người con nào thấy được điều đó mới thấy được cha mẹ lo cho con như thế nào. Để thầy kể cái câu chuyện này á, là được đăng trên báo, là hai vợ chồng này ly dị nhau. thì bà mẹ mới lãnh đứa con, ông chồng thì có vợ khác. Thì cái đứa con gái đó ở dưới quê rồi á, bà mẹ mới nuôi không nổi, tức như một mình mà nuôi con nhỏ như không nổi, mới lên gửi cho đứa em út của mình sống ở Sài Gòn. Thì cái người dượng nó chẳng đã ôm thôi, cô này làm công nhân gửi cho đứa em, rồi cô này mới đi ở đợi cho người ta ở Sài Gòn đi làm công á, cho người ta hàng tháng gửi tiền về lo cho đứa con gái. Thì như vậy á, thì hàng tuần chỉ về thăm được đứa con gái khoảng 10, 15, 20 phút thôi. Nên cái tình cảm mẹ con á, nó nhạt nhòa đi. Thì đứa con này á, sống ở trong gia đình của dì mình á, thì bị những cái đứa con của dì á, nó bắt nạt. Nói là mẹ mày bỏ đi theo trai rồi, khác rồi chỉ cho mẹ tao lo cho mày không à. Bây giờ mày ở nhà tao, mày phải phục vụ tao, mày phải làm này làm kia, nó đì quá trời đồ chơi gì. Nó ấy hết, nên nhỏ có mặc cảm từ nhỏ. Nói mẹ mình, cha mình bỏ đi có vợ bé, còn mẹ mình là tình thương, cái chỗ dựa cuối cùng của mình mà mẹ mình bỏ đi. Từng về thăm đó 15-20 phút rồi đi à, bỏ lại cho dì nuôi vậy, bị người ta ăn hiếp thế này. Từ nhỏ nó sinh ra một cái tâm oán hận của dì tử. Nó oán hận, nó không còn thương yêu mẹ mình nữa. Mỗi gặp mẹ nó ghét lắm, ghét ghê gớm lắm. Cái cô bé đó nó ghét mẹ mình. Như vậy á, thì quý vị tự thấy nó lớn lên, dần dần lớn lên cho ăn học. Và cô này thì có ý thức là có ý thức tri ân và đền ơn. Có nghĩa là thấy người dì mình nó khổ cực hàng ngày đi làm lụng và về, nào là mà nấu cơm nước cho mình ăn, giặt giũ, lớn lên cô ta có ý thức, cô ta tự á, là làm lụng và giúp dì tùm lum hết. Rồi cô ta làm mọi chuyện con trong gia đình hết, làm quần quật để trả ơn của dì mình, nhưng mà không nhớ ơn gì của mẹ mình hết. Nói mẹ mình đi bỏ mình rồi, và mỗi khi ốm đau á, dì cũng ở bên cạnh nữa. Cô ta coi dì mình như là một người mẹ với nguyên tử. Và khi cô này lớn lên á, học cấp 3 á, thì cô này bị bệnh á, là hội chứng thận suy, nghĩa là cái thận mình á, nó suy nên u cần tiền thuốc rất là nhiều. Dì phải chạy đầu này chạy đầu nọ, và mẹ thì càng ngày càng ít về thăm. Mỗi lần một tuần về thăm 15 phút, bây giờ 2-3 tuần về thăm 15 phút, có khi cả tháng không về. Ấy, cái cô ta hận lắm, năm lúc mình bệnh hoạn vậy, và cô ta cũng ráng học lên hết tới cấp 3. Thì năm đó là năm lớp 12. Thì mỗi năm á, nhà dì của mình á, có hai đứa con á, thì là tới ngày sinh nhật á, thì tổ chức y xèo hết, rồi mẹ cho quà tùm lum hết. Nhưng mà cô này hồi nhỏ tới lớn chưa có ai tổ chức lần nào hết. Cổ cũng ao ước được một kỳ sinh nhật. Thì tới cổ bệnh rất là nhiều, tới lúc mà chạy thận, tất nhiên cái thận mình hư đó, phải vô bệnh viện chạy thận, rất là tốn kém, rất là nhiều. Cái tiền mà bảo hiểm cho học sinh chạy thận á, thì không đủ, nó phải phân nửa thôi, phải đi chạy rất là nhiều. Tới một lúc bác sĩ mới nói là nếu không có thận thay cho cô này thì cô này không có chịu được thời gian nhiều quá. Bây giờ phải đợi người nào hiến thận để cho thận, để ghép tạng với dự tử. Thì cái bữa đó dì mới cho hay là có người á, là người ta đã cho thận cho con, rồi bây giờ á, là đi ra ghép thành cái ca phẫu thuật ghép. Thì ca phẫu thuật ghép đó rất là thành công, và cô bé này đã thoát nạn, thoát chết ở trong bệnh viện. Và cô ta buồn, điều mà buồn nói là thê thảm, cô ta hy vọng khi mà mình thập tử nhất sanh mình sống lại này, khi mở mắt ra phải có mẹ ở bên cạnh. Ví dụ như dầu giận mẹ cỡ nào đi nữa, nhưng mà trong lần cuối như vậy thì phải có mẹ ở bên cạnh, chứ còn bằng không á, thì cũng là cô ta buồn. Nhưng mà cô ta được an ủi là khi cô ta tỉnh dậy á, có một cái hộp quà mẹ gửi, cái hộp quà ở trong đó có một cái sâu chuỗi và một cái hồ lô mạ vàng. Cái hồ lô mà để chìa khóa, ở bên ngoài mạ bằng vàng bằng kim loại. Như vậy á, thì cái cô này cũng thấy an ủi là để là mẹ mừng sinh nhật con á, lần thứ 18. Nên hồi nhỏ tới lớn mừng sinh nhật lần đầu tiên, tặng một sâu chuỗi nè và một cái hồ lô cho đứa con. Sâu chuỗi này là cái người mẹ đó đã mua ở Ấn Độ, và cái hồ lô đó vẫn mua ở Ấn Độ đem về. Thì cái cô bé cũng mừng đem cái đó về nhà. Về nhà thì tưởng là mẹ mình thăm mình, nhưng mà cuối cùng mẹ không đi thăm. Rồi ở nhà là ông chồng của cái người dì nè lục đục với người dì, rồi gia đình nó tùm lum hết, phải lo cho người này mới bệnh về nữa. Cái cô ta bớt bệnh, cái cô ta đi bụi đời như thế. Cái ngày bỏ nhà đi luôn, buồn bực quá, lúc đó thảm quá, buồn bực đi luôn, mà trong lòng hận mẹ mình, hận có mình mẹ mình à. Phải bây giờ có mẹ bên cạnh thì đi theo mẹ lo lắng như thế nào. Cô ta hận ghê gớm lắm à, hận ghê gớm đi với bụi đời. Thì cái bữa đó là ngày lễ Vu Lan, thì cái tóc bụi đời nó mới đi bán bông hồng ở chùa. Mấy năm trước thì bán ngon lành lắm, năm nay á đem bông hồng vô chùa bán, gia đình Phật tử bao số trơn chặn cổng lại không cho vô. Ế bông hồng về ế, cái ba bốn đứa bụi đời nó tụ tập lại, nó than phiền với nhau. Người này than mẹ ta như thế này, than mẹ thế kia, bỏ nhà đi. Cái nhỏ này nó mới học lại, cô này mới học lại là mẹ bỏ đi vậy đó. Bây giờ ấy còn bây giờ hai kỷ vật của mẹ chỉ còn lại được cái sâu chuỗi và hồ lô. Có mấy đứa đòi ra ở đâu đưa ra tôi coi sâu chuỗi coi hồ lô. Trong cái hồ lô nó có cái đít, đít của hồ lô á, cái tay kia bấm cái đít ra, văng cái đít ra hồ lô, thì trong hồ lô đó có một cái lá thơ. Ví dụ tưởng mãi cô này không biết, tại vì cái hồ lô thấy chặt lắm, sau này nó bấm sao văng cái đít ra, là trong hồ lô có lá thơ mẹ gửi cho con. Là con có biết không, con á, là tất cả của mẹ, cha con á, là đi theo vợ bé rồi, thì trong cuộc đời này mẹ chỉ còn lại có một mình con thôi, chứ không còn ai trên đời này đâu. Mẹ rất là thương con, nhưng con có biết không, mẹ 20 mấy tuổi một thân một mình dưới quê, làm sao nuôi cho con nổi, nên gửi con lên nhà dì, và mẹ phải đi ở đợ cho người ta hàng tháng mới lấy tiền đó nuôi cho con ăn học đó, chứ dì con nuôi con sao nổi. Nhưng mà là mẹ mỗi tuần xin được người ta có 15-20 phút về thôi, nếu mà xin về lâu người ta trừ lương ngày đó thì làm sao đủ nuôi con. Với hơn nữa mà để cho con quyến liếng nhiều á thì mẹ đi cũng không nỡ đó. Rồi hàng ngày con lớn lên rồi á thì con càng ngày con càng bệnh tật, nên mẹ phải ứng tiền trước đầu này rồi làm tăng ca đầu nọ lên để kiếm tiền để và chị bệnh cho con. Rồi mẹ là hoàn toàn lớn lên bây giờ hoàn toàn kiệt sức, còn nhớ con hàng ngàn đêm, mẹ phải là ôm gối như là ôm con để mà ngủ ở nhà, khi ở đợi người ta mà ngủ ở dưới đất chứ đâu có được ngủ ở trên phòng đâu. À, nên con á thì mẹ mong con sống trong căn yên điểm ấm, mẹ mong cho con học lại thành tài để thoát khỏi cái hoàn cảnh này thôi. Nhưng mà tới ngày nay ông trời không thương, khiến cho con có một cái chứng bệnh là thận hư như vậy. Nhưng mà giờ cuối cùng cuộc đời mẹ thì chỉ còn lại có mình con thôi, con chính là mẹ đi, con soi gương lên đi, con cứ soi gương lên đi. À, cái gương mặt con chính là gương mặt mẹ đó, cái chân mày con là chân mày của mẹ đó, cái môi của con là cái môi của mẹ đó, con cứ so lên đi. Nên á, bây giờ mẹ có mất đi rồi thì mẹ cũng là con cũng là mẹ. Nên thôi mẹ cho con một trái thận để con ghép trái thận để con còn sống trên quãng đời. Tuy là mẹ sức yếu thiệt, bác sĩ nhiều lần không có cho cô này cho thận, tại vì cô này sợ cô sức yếu không chịu nổi. Tại cô làm lụng quá trời, làm ở đợi mấy bao nhiêu năm trời, cả chục năm trời, mười mấy năm trời, cho người ta sức nó tàn rồi, nó kiệt rồi, mà giờ phải cho trái thận phẫu thuật nữa thì nó lại khổ lắm. Nhưng mà cuối cùng nó là con ruột của mình, nên là khuyên cáo bác sĩ thì là bác sĩ chấp nhận. À, chấp nhận là cô này cho một cái trái thận như vậy á, quý vị tử. Thì cổ mới nói là nếu mà con đọc cái thơ này xong á, không biết mẹ còn sống trên đời không. Tại lúc mà mẹ nó viết lá thơ này là mẹ không thể đến bệnh viện thăm con nổi, mẹ nhờ về ở dưới quê á, ở đậu một người để mà dưỡng bệnh dưỡng thương. Nếu mà con đọc cái lá thơ này xong biết mẹ còn tồn tại ở trên đời này không, nên con gắng cố gắng sống sao cho ra sống, học hành chăm nom sao cho nó tốt, để cái hy sinh của mẹ nó không có phải uổng công đối với con. Như vậy thì đứa con đọc cái lá thơ đó rồi rụng rời với dự tử mới đi chạy, tức là chạy giữa công viên nè, cô ta chạy mà tôi chả không biết chạy về đâu hết á, chạy mà gọi mẹ thôi, mà gọi thất thanh là con á. Hồi nào tới giờ á con cứ nghĩ với con không, con trách mẹ cái này trách mẹ chứ, tại sao mẹ không lo cho con, tại sao lúc con cần mẹ không có mẹ, tại sao con đóng tiền học không có mẹ cho đóng tiền học, mỗi khi con bệnh muốn cần mẹ bên cạnh không có. Nhưng mà con đâu có nghĩ mẹ giờ đang làm gì. Mẹ giờ đang thui thủi rửa chén ở nhà người ta lấy từng đồng mà. Mẹ đang thui thủi ngủ ở chân cầu thang kìa. Nó đâu biết đâu, đúng không? Mẹ mình không biết, mình không quan tâm cho người khác mà mình cứ quan tâm cho mình. Nên cuộc đời của mình á, mình cứ nghĩ là ai đó phải cung phụng cho ta, ai đó làm gì cho ta, chứ ta không nghĩ tới ta đã làm gì cho người khác. Quý vị tử, thường là chúng ta vậy. Nên ta trách mà ta không tìm được cái nguyên nhân đó cụ thể để rồi hối hận. Nhưng mà quái quâm thay, cô này về tìm mẹ, mẹ cô đã mất. Bà vì cái vết mổ mà không có chế độ ăn uống kỹ lưỡng, rồi chế độ thuốc thang đó, bà nó mất rồi, tuổi còn rất là trẻ, là gần 40 tuổi thôi, là cô ta này đã mất. Và cái người con này rất là đau đớn, rất là buồn phiền, rất là đau đớn. Và cái câu chuyện thứ hai chúng tôi kể lại là một vị tu sĩ, vị này ở An Giang, quý vị tử. Thì hồi nhỏ vị này á, là được người ta bỏ chiếc cổng chùa ở trên núi á. Thì ông sư cụ 70 mấy tuổi rồi, tu con mình ở chùa, sáng ra tập thể dục, thấy đứa nhỏ khóc e e mà tượng Quan Âm á, ẩm lên đem vô nuôi. Cái hai bữa sau có cô kia khoảng 23-24 tuổi, còn trẻ nhưng mà nghiệt con cái, còn không có phước tướng, có xấu lắm. Tức là từ chân đến cái gì cũng xấu chân á, tướng thì đen thui à, rồi cái mặt thì nói chung cũng hắc ám, rồi người ta nhìn thấy nó xấu lắm, tất nhiên không có cảm tình. Cậu vô cậu chùa, cậu nói con á thì con bơ vơ, cha mẹ chết hết rồi, xin sư cụ cho con ở lại làm công quả. cái thấy ông sư cụ nuôi cái đứa bé đó, bảo là thôi giờ con nuôi thế sư cụ làm đi sao biết bú mớm cho ăn cho uống được. Ông sư cụ như là buồn ngủ gặp chiếu manh, nuôi thằng nhỏ nuôi đâu có nổi mà không ẩm vô ai nuôi. Bây giờ có cô này vô làm công quả rồi, ngon quá, chấp nhận luôn, cho cô này vô ở làm công quả. Ông sư cụ thì càng ngày càng già, đứa trẻ lớn lên phải đi ăn học. Thì trên núi á, là trồng su, trồng gì. Sáng sớm á, 3 giờ sáng thức dậy tụng thời lăng nghiêm xong là cổ đi ra bẻ su rồi gánh xuống dưới chân núi mấy cây số, rồi mua đồ gánh lên, rồi cho chú Tiểu đi ăn học nhỏ lớn. Mà nghiệt con cái chú Tiểu lớn lên, càng lớn Tiểu càng đẹp. Con đại gia hay sao không biết, bỏ đâu mà chú Tiểu đẹp trai lắm. Bây giờ là vị trụ trì đàng hoàng ngon lành, nếu mà khi nào gặp á, là thầy sẽ giới thiệu vị trụ trì đó, đường đường đỉnh đạt đẹp lắm. À, rồi cô này lớn lên cổ nuôi vậy là dẫn đi học. Nhưng mà cổ nuôi á là hàng ngày mà mến tay mến chân coi như con mình á, lâu lâu đi học á, trước khi đi vô lớp nó hung chú Tiểu một cái. Mà chú Tiểu thì ghét cái kiểu đó dữ lắm, tại thấy bà này xấu quá. Cái mấy đứa học chung á nói là mẹ mày sao mày đẹp trai quá, mẹ mày xấu tàn nhẫn luôn, xấu như là gì. Cái chú Tiểu tự ái lánh xa. Mỗi khi đưa tới lớp á, bắt cổ đứng ở ngoài trước cả chừng 30-40 mét á, chú Tiểu mới lõn đi vô kêu khoát kêu bà về đi, đừng cho người ta thấy mặt, tính đâu mẹ tôi mất uy tín chết luôn. Bà mẹ đâu mà thấy xấu đau xấu đớn, còn mặc cái áo giặt hò mày rách tùm lum tùm la nữa, đi xuống không có được cái gì hết trơn á. Nên chú Tiểu mặc cảm với bà già, mặc cảm lớn, mặc cảm với cô này dữ dằn lắm, mặc cảm mày ghét dữ lắm. Cái chú Tiểu lớn lên học lớp 11 gì đó, chú Tiểu là bị viêm một con mắt, viêm mắt cái mua thuốc bậy bạ uống sao nó bị mờ mắt luôn, nghĩa là viêm giác mạc bội nhiễm đó, thì phải có giác mạc khác thế. Bắt đầu đợi xin bệnh viện cho ai mà có giác mạc khác thế, thì bữa đó đó thì mới có cái ca phẫu thuật là thay cái giác mạc cho chú Tiểu. Thay giác mạc chú Tiểu, giải mạc xong cái về cô này đi ra ngoài giường, cô làm sao chặt sao không biết, cô nói là cái gác gì văng vô mắt trái, cổ bị đuôi hình con mắt. Chú Tiểu về thấy đường lại hai mắt bình thường, mà mắt bà này lại đuôi còn. Cái chú Tiểu nhìn thấy còn quải hơn nữa, cái người mà đã xấu rồi mà giờ con mắt còn trắng bệt qua một con mắt nữa, bị đuôi con mắt nữa. Chú Tiểu nhìn là cô chú nói là chú thấy là không ưa chút nào, chứ mà giờ dựa vào ai, giờ chỉ có dựa vào này, cái cô này nuôi nhỏ tới lớn công quả thôi, dựa vào ai nữa, giờ nuôi ăn học đó. Như vậy thì lớn lên tới ông sư cụ mất đi, sư cụ mới để lại một cái tờ di chúc. Thì chúng đó là chú Tiểu này á, là học xong cao đẳng rồi mới về làm trụ trì. Quý vị tưởng mới về làm trụ trì chùa thì nhận được 5-6 chúng đó. Ông sư cụ để lại một cái di chúc, chú Tiểu không đọc. Chú Tiểu là nhỏ lớn tôi ở đây, tôi chùm ở đây rồi, bây giờ làm trụ trì luôn, có cái gì mà không phải của tôi đâu. Từ ở ngoài trước tới sau, cái gì ở trong chùa này cũng di chúc làm gì. Không đọc để đó. Tới cái cô này, cô bị bệnh ở dưới nhà chùa vậy đó, cổ bệnh cả năm trời. Quý vị tử, cổ bệnh đau gan, ung thư gan đó, mà không nói với ai chứ, hàng ngày đi kiếm lá sa kê gì uống bậy bạ, không đi bác sĩ bệnh viện chân á. Tới ngày bụng nó phình nó cổ trướng á, rồi cổ chết luôn. Cổ chết thì á là chùa tổ chức chôn như là một người qua đường thấy, cũng bỏ hàng đem chôn lặng lẽ không có gì hết. Cái bữa đó nó cái đêm trời mưa, chú Tiểu mới nhớ là những kỷ niệm xưa, mà lại lúc nào thầy chủ trì nhớ được kỷ niệm xưa, nhỏ lớn sống với sư cụ như là cha, sống với cô công quả này như là mẹ, giờ hai người mất hết rồi, đêm mưa buồn tả tích nhớ lại chuyện xưa, nhớ lại kỷ niệm mà cô này dẫn đi học sao từ nhỏ tới lớn, tắm thay đồ giặt giũ sao mà sao giờ cái chú thấy sao đó, nó không bất an. Là tại sao mà cô này lo cho chú hồi nhỏ tới lớn, mà tới giờ cô này bệnh không bao giờ hỏi thăm một tiếng, bệnh không bao giờ lo một miếng, tới chết không có chôn cho đàng hoàng như một đám rình rang như là một người tăng ni trong chùa. Cô này không có xuất gia thiệt nhưng mà cũng có dày công với chùa, sao chú không làm điều đó? Chú nghĩ là mình là người tu mà, tại sao là mình hẹp hòi ích kỷ, mà bà này bà làm gì mà mình ghét bà? Có cái tật cái bà xấu à, cái tướng bà xấu quá, dấu dễ ghét, sợ mất uy tín mình thôi, chứ không có gì. Chú thì tự ái, thường là mấy đứa nhỏ vậy nó tự ái, thấy người nào cha mẹ mình, người thân mình á là xấu là tự ái lắm. Thậm chí nè quý vị tử, hồi thầy đi học á là có cái anh chàng kia, là ảnh đẹp trai lắm, ở trên này anh quen mấy cô gái đẹp đẹp không à. Tới ba của anh lên á trên này, mà ba ảnh là người Quảng Ngãi vô á, còi cọc quý vị tử, làm ruộng còi cọc tay chân, nói thẳng ra là đen thui đen thùi thùi lùi đó. Như vậy không dám giới thiệu cha mình với bạn á quý vị tử. À, nói là chú ở sớm lên thăm, chứ không nói cha mình, mà đúng là cha của ảnh á, mà anh không dám nói sự quê với người ta. Tôi nè học đại học đàng hoàng nè, bây giờ tôi có ông cha gì đâu mà lem lũ đi lên hôi hám bùng lầy, mất uy tín với bạn bè. Quý tử thường hay mình là vậy đó. Nhưng mà thấy người sang bắt quàng làm họ, chú bác ở đâu đó là bắn đại bác không tới, vô hồi bắt ruột tôi đó, đi xe hơi vô bắt ruột tôi đó, thấy không? Như vậy để lên mặt với đời đó. Bởi vậy những người con người cái là thường là vậy. Thì chú tiểu này cũng vậy, nhưng mà là cái di chúc của ông chủ trì ra. Ông chủ trì mới nói là con à, à, con hãy mở tâm từ bi rộng lượng, con phải thương hết tất cả chúng sanh chứ sao con tu mà con còn kỵ thị cái cô công quả gì đó. Nhưng mà thầy nói với con cái điều này, con phải bình tĩnh, cô công quả này chính là mẹ ruột của con. Chứ cái ông thầy mới kể lại, tại do cô này kể lại cho ông thầy nghe nên thầy mới cho ở lâu vậy, chứ bình thường công quả ai cho ở lâu vậy ở chùa. Thì là cô này là ở nhà nghèo, mới đi ở mướn trên thành phố. Cái đêm đó ông chủ nhậu rượu xỉn về, ông hiếp cô ta, nên cô ta mới về có thai. Cái ông già bà già đâu biết chuyện, ông già già nói mày đi lấy bậy lấy bạ ở đâu á, về kiểu này đuổi cô ta đi, sợ mất uy tín với xóm làng. Nên cô ta thì không nỡ là bỏ đứa nhỏ, nên nó gắng cố gắng đi làm thê làm mướn mà sanh ra đứa nhỏ. Bây giờ biết sống ở đâu, giờ thấy cái chùa này không mình ông thầy thôi, mới làm cái chiêu sáng sớm rình rình bỏ đứa nhỏ đó rồi chạy 30-40 thước đẳng rình lại. Có ông thầy biết cái quy luật sáng không ra tập thể dục ở đó đó đó, mới ẩm đứa nhỏ luôn, kẻ thở phào nhả nhõm điên bữa qua, bữa sau mới quay lại, bữa sau mới quay lại mới xin vô làm công quả. Thì nuôi chính con mình, và cái giác mạc con mắt của con chính là mẹ con hiến cho con á, chứ không quay ở đâu xa, cũng không có cái cây gì mà văng vô mắt hết trơn á. Ai mà cho giác mạc, chỉ có mẹ mới cho con thôi, chứ ai mà cho. Nhưng mà cuối cùng á, chú tiểu mà nghe tới đó rồi cái động thầy chủ trì á, ông bủng rủng tay chân hết, quý tử hết tu hết nổi. Lúc đó tu hết nổi, thấy là có một cái gì đó kim đâm qua tim của mình, có gì đó tim đâm, thì mẹ hy sinh cả đời âm thầm lặng lẽ, không dám kêu bằng con một lần, dám hy sinh con mắt của mình, tướng xấu vậy nhờ có cặp mắt mà dám hy sinh luôn cặp mắt mình cho con luôn. Rồi là bệnh không dám nói, để tiền đó cho chú đi học. Bệnh không dám nói, đi bứt rau bứt cỏ bậy làm bạ uống vô tới rồi ung thư chết luôn cả đời, tới chết rồi mà chôn không ra chôn, tức là làm gì. Nên bây giờ ông thầy ông hối hận, ông là nếu mà cho cái cô này sống lại 5 phút thôi, ông phải quỳ bên kêu mẹ ơi mẹ. Mẹ giàu xấu cỡ nào xấu mẹ cũng là mẹ của con hết, tại con là con mẹ mà, mẹ sanh con ra mà. Mẹ xấu là xấu, nhưng mà cái tướng của mẹ thì xấu thiệt, nhưng mà cái tâm của mẹ nó thiệt, chưa trên đời này chưa ai qua tâm mẹ, lòng hy sinh của mẹ hết. Chứ cái người ta nhầm khi ở ngoài nó đẹp lắm, nhưng mà trong tâm nó xấu quắc hả quý vị tử. Nhầm người đẹp thiệt đẹp, nó mở miệng ra nói câu vô duyên này quý vị tử thấy không? Thầy thấy rồi á, thấy đẹp tính đâu, nói dịu dàng đâu lắm, nói ra câu cái tự nhiên mình tự ái liền. Như vậy á thì ta nói á là áo quần quyến rũ khi mới gặp, tâm hồn quyến rũ lúc chia tay. Nghĩa là bên ngoài á bắt gặp những cái hình ảnh đẹp thì người ta khoái, nhưng thực tế ở lâu rồi thì người ta thích cái tâm hồn người hơn. Có nghĩa là cái tâm của mình á đẹp, cái đó mới là cái trường tồn, chứ không phải là cái áo quần bên ngoài đẹp. Mà tại vì chú này chưa có nhận thức được điều đó, mới làm cho mẹ mình đau khổ cả đời. Nhưng mà người mẹ này khoan dung độ lượng, giống Quan Âm Bồ Tát không quý vị tử, khoan dung độ lượng, hy sinh cho con cả đời. Vì lý do này mà Đức Phật ví cha mẹ mình như là một vị Phật ở trong nhà. Cha mẹ mình có tu nào đâu mà thành Phật, đúng không? Không phải là một vị Phật của Tam Thiên, mà là vị Phật ở trong gia đình. Tại vì lòng của cha mẹ thương con bao la như Đức Phật thương chúng sanh. Lòng cha mẹ hy sinh cho con như là Đức Phật hy sinh cho chúng sanh. Bây giờ quý vị Phật tử mới thấy Đức Phật hy sinh cho chúng sanh nè. Ngồi thiền 49 ngày đêm với cội Bồ Đề, đắc quả rồi thì tên nhập nước bàn liền hưởng quả Bồ Đề. Ở thế gian làm chi mà phải cầm cái bình bát đi 49 năm chịu đói, chịu sương, chịu lạnh. Có những cái kỳ mà ăn lúa của ngựa ăn luôn quý vị tử. Tại dùng đó đói quá cúng gì Đức Phật phải ăn cái nấy. Mà trong khi cương vị của một vị Phật nhập niết bàn hưởng quả Bồ Đề, quý vị, cái là gọi là quả giải thoát niết bàn, không bao giờ có đau khổ. Mà làm chi để cái thân mình 40 mấy năm trời dưới thế gian cho nó đau khổ. Vì cái gì quý vị biết không? Vì chúng sanh đó. Nên trong kinh Trung Bộ nói rằng 10 phương chư Phật hiện ra đời không vì hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh, chứ không nói gì tới mình hết. Một vị Phật mà quý vị tự thấy 80 tuổi từ rừng Ba Va đi về thành Câu Thi Na, trong khi mà đau bụng kiết lỵ do ông Thuần Đà cúng dường cháo nấm đó, mà phải đi bộ, đi bộ, đi bộ 9 cây số vô bụi như vậy 25 lần để giải quyết cái bệnh kiết lỵ. Như vậy thì Đức Phật không dùng thần thông, tại vì dành khoảng thời gian ít ỏi của cuộc đời mình để đi gian đường, để cho dân chúng tiếp xúc, để làm gì? Để độ những người cuối cùng có duyên ở trên cõi đời này. Chỉ là chư Phật luôn luôn nào cũng nghĩ đến chúng sanh, cũng hy sinh chúng sanh một cách âm thầm. Cái mà chúng ta thấy trong kinh điển, chúng ta thấy là Đức Phật thuyết pháp ở đây, thuyết pháp kia độ người này độ nó là bề nổi của tảng băng thôi. Còn cái bề chìm Đức Phật lo cho lại, cho tam thiên. Đức Phật nhập vào trong định, đi giảng cung trời này, giảng cung trời nọ. Đức Phật hóa thân là cứu bên đây, cứu bên kia. Đó kinh sách không ghi lại, đâu ai biết đâu ghi. Tại đó là quá thần thông của Đức Phật mà làm sao biết được. Nên trong tam thiên đại thiên thế giới là có cả ngàn muôn cõi, thì tất cả ngàn muôn cõi đó Đức Phật đều thị hiện là đến đó để cứu độ chúng sanh hết. Mà chúng ta không được biết điều đó, mà chúng ta biết điều đó qua kinh điển, có nghĩa là qua những cái sự vật ở bên ngoài mình thấy, mình chép lại thôi. Nhưng mà cái âm thầm, cái kia là cái âm thầm, Đức Phật đâu nói ra. À, cái đó là cái âm thầm, như là cha mẹ của chúng ta. Cái mà mua cho mình một bộ đồ, mua cho mình một cái khăn, mua cho mình cái nón, mua cho mình cuốn tập, cho mình một cái quyển sách vậy đó, cái đó là cái nhỏ. À, mà cái lớn nhất là cái tâm của cha mẹ lo cho cái lòng hy sinh mãnh liệt ở bên trong đó, cái đó mới là cái lớn mà không thể ai có được. Chỉ có chư Phật, chư Bồ Tát mới có cái tâm đối với chúng sanh thôi. Thì mẹ đối với con cũng y như vậy, và cha đối với con y như vậy. Nên Đức Phật nói là cha mẹ là Phật ở trong nhà. Nó phải có ý như vậy. Như vậy thì làm con của mình hiểu ra được như vậy, thì mình phải làm sao? Trước hết là chúng ta phải biết ơn, đúng chưa? Biết ơn. Nếu mà người nào không biết ơn cha mẹ, gọi là vong ơn bội nghĩa. Mà trên cuộc đời này nhiều lắm quý vị tử. Cái vong ơn bội nghĩa nhất là đời này. Mới báo mới đăng, con thưa mẹ chia đất, đất đai không đều, con thưa mẹ ra tòa. À, ở dưới Long An, quý vị phụ tử thấy không, con á là con út rồi, cái người mẹ đó mới giao lại 15 công đất, còn mấy cây vàng giao lại cho con khỏe, tính là đi chùa niệm Phật rồi thôi. Nhưng mà con thì nó đánh số đề với mà đánh bài, vậy kêu mẹ còn cây vàng nào đưa cho con, ra tao đưa cho mày hết rồi, còn ở đâu nữa, là bà còn là bà giấu. Bây giờ bà đưa không, lại nắm cần ngực bà đẩy đẩy tới đẩy lui nè, già yếu, đẩy đâu lợi đâu. Té trúng vô cạnh tủ nè, rồi chấn thương sọ não chết, con phải đi ở tù. Chứ sao giờ giết người phải đi ở tù, để lại vợ con bơ vơ gì đó quý vị tử. Thấy đau thương không? Cũng ở dưới Long An nữa quý vị tử, đi ngang thấy cái mồ mà có đứng không? À, như vậy là cái đứa con rượt bà già chém bằng cây phản á, rượt bà già dở lên cái trời chồng đứng luôn quý vị tử, người ta chôn luôn thành cái mồ đứng luôn vậy đó. Bây giờ vẫn còn cái mồ đứng vậy, mồ xưa bây giờ không thấy không. Bây giờ mà nếu mà ông trời cũng đành chồng, ông chồng cũng dữ lắm à, chứ không phải ít đâu. Thấy là cái tờ báo mới đăng ở ngoài Hà Nội đó quý vị tử, có gia đình đó là gia đình trí thức, con cái là bác sĩ, là kỹ sư không, mà đứa nào cũng đánh mẹ mình hết đó. Cái báo nó phỏng vấn là tại sao vậy, là bà là không xứng đáng là mẹ tôi, bà làm bậy, bà nói năng bậy, bà không xứng đáng mẹ tôi, đánh mẹ. Như vậy thì quý vị tử thấy không, không phải là cái người có học hay không có học ở chỗ này, mà cái này mình không nói tới cái nhân duyên của quá khứ. Dĩ nhiên là mẹ của mình đã trong quá khứ đã gây oan trái với mình rồi, cái điện đó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà cái bổn phận của con người ngày hôm nay mình còn cái đạo nhân đạo nghĩa nữa. Cái chuyện của quá khứ mình không biết, nhưng chuyện ngày hôm nay mình là người con bổn phận chứ. Dầu cho giận cha mẹ 9 xe 10 vàng gì đi nữa cũng không được quyền làm cái này. Đây dính tới đạo lý làm người là luân thường. Có khi thôi bây giờ mình không ở với mẹ mình thôi, mình ra đi, mình bỏ đi, ra riêng thôi. Chứ mắc gì phải đánh đập, mắc gì mình phải làm một cái người mà phản lại cái đạo lý nhân luân thường như vậy. Nhưng mà người ta đã chấp nhận làm những điều đó. Phải chi tắc thời bây giờ do trả nghiệp của chúng sanh hay sao, nên ông trời ông không có chồng nữa, chứ ông chồng mấy cái đó giơ tay lên tán mẹ cái chồng dính luôn à, đứng luôn à, dự tử. Nên á, cái người con á, trước hết là phải biết ơn cha mẹ. Biết ơn cha mẹ là mình suy nghĩ bằng tư duy ở trong lòng mình. Bây giờ á, quý vị tử á, cứ nghĩ đi, ở mình đi ngang một cánh rừng nọ, cái mình đói bụng quá, ở trong đó người ta cho mình người ta cho mình một cái bát cháo gì thôi, cái đầu mình nhớ ơn người đó lắm. Tại một đấm khi đói bằng một nói đói, một gối khi no mà, À, ví dụ như nhà bói toán của Trung Quốc làm thôi hộ ha, ông đi ngang cánh đồng với dự tử, cái ông ấy khát nước quá, khát nước khô cổ hết, mà ông đi hết nổi rồi, ông mới gặp hai cha con của ông cày ruộng ha, ông mới lượm xin nước, mà ta còn có miếng nước à, mà ông đói quá, ấy ông khát quá, ông đi không nổi rồi, hai cha con mới cho ông tô nước uống, tô nước uống mà ông là ông trùm về thầy bói, ông mới nhìn trên trán của đứa bé nè, ông là đứa bé này hình như là có để chữ cũ, nghĩa là sống có 9 tuổi à. Chết mà năm nay 9 tuổi, hỏi ông có mấy đứa con, là nhà tôi có thằng con mà, là con ông 9 tuổi chết rồi, con số mạng có nhiêu đó. Trời ơi, ông này ông hai cho con có quỳ lại, ông thầy bói quá trần luôn, là ông cứu tôi chứ giờ nhà tôi có thằng con nói giỏi thông đường, bây giờ nó chết thì sao, thôi cứu. Ông là thôi giờ mình lỡ, mình uống cái chén nước của người ta rồi, giờ phải nhớ ơn chứ sao, phải đền ơn. Thôi ngày mai á, hai cha con làm có con gà rồi để gũ thịt đó, đi ngang cái hướng tây gặp hai ông ngồi đánh cờ mới dưng lên vậy thôi, đừng có đưa mặt lên cho người ta thấy thì sẽ có cách giải quyết. Thì đứa bé này sao hai cha con làm vậy, mới lên thấy hai ông ngồi đánh cờ, hai ông ngồi đánh cờ đã, tăng mới lấy gà ăn uống rượu đã, tăng mới tính đâu tiểu đồng dưng lên, ai ngờ đâu nhìn lên sao thấy này lạ quắc nào á. Cái mới hai ông này á, trong chuyện của Trung Quốc mà chuyện chứ không phải kinh nha, cái này nói chuyện mình kể lại của dân gian, là ông Nam Tào bắt đầu ổng là cầm cái sổ sanh sát của thế gian tam thiên đại thiên thế giới trong tay á, nói là bây giờ mình ăn của nó rồi, bây giờ mình không giúp nó đâu được, nó sống có 9 tuổi thì ổng dứt, ổng để thành chữ thập với chữ cũ, nó sống 99 tuổi. Nên quý vị Phật tử thấy không, tri ân cho người ta có một cái tô nước thôi, nhưng mà phải cho người ta phải 90 năm sống. Bây giờ quý vị Phật tử mới kiểm tra nè, sáng mẹ mình cho mình gì, một bữa ăn sáng, trưa bữa ăn trưa, tối bữa ăn tối, tiền đi học, áo quần gặp sách, còn tắm rửa bú mớm, bao nhiêu năm trời, bây giờ cộng từng ngày quý vị, cứ cộng từng ngày lúc mình mới sinh ra bắt đầu cộng đi nha, cộng bây giờ mới tính nợ nần với nhau nè. Bây giờ ví dụ mình kêu bằng nợ ở ngoài, mình đi vay tiền mà, đi vay tiền cũng phải có nợ, cũng phải có công, đi làm công phải có công chứ. Bây giờ mình tính công qua công lại coi sao, đừng mình trình trừ cấn thôi, là mình nợ ai, nợ ai, có mẹ mình nợ mình hay mình nợ mình. Bây giờ trừ cấn đi, mới sinh ra tốn bao nhiêu bộ tả, ngày lót bao nhiêu, ăn bao nhiêu hộp sữa Milu nhiêu hộp đó, rồi tháng bao nhiêu, mình tính lên chứ, đúng không? Rồi đi học quá công đưa, dù đưa tới trường nhiêu, có đó rồi hung hít đâu không tính nha, đó là kể như là cho không, đó, không tính. Rồi đó, bây giờ là lớn lên là bao nhiêu, dạy đi dạy đứng bao nhiêu, bây giờ mình gửi vô trường mẫu giáo đi, từ sáng tới chiều một tháng giờ nhà nước là 1,5 triệu, phải không? Bây giờ mình cứ gửi như vậy đi, thì mình sống 10 năm là tính bao nhiêu tiền ra, rồi lên lớp lớn là bao nhiêu mình tính tiền ra đi quý vị tử. Giờ tính công tính tiền ra đi, rồi ai nợ ai. Còn bây giờ mình đã cho cha mẹ mình lại được cái gì, tính lại chứ sao, bây giờ mình đã gọi là tính toán mà, tính lại. Nên ở Bạc Liêu đó có cái cô này á, là có một người con thôi, chồng chết sớm, là có người con trai, thương yêu tất cả tình yêu gửi gắm cho người con trai hết, mà lại cưới nghiệt vô cưới cô vợ đó, là về nhà bị kỵ với bà già, kỵ với bà già chồng. Hai mẹ chồng với con dâu nói chuyện là tiếng thứ nhất, tiếng thứ hai là thấy cự nhau rồi. Nên á, con dâu nói là tôi không ở với mẹ anh nữa, giờ tôi về nhà tôi, anh muốn theo tôi anh theo. Một là anh chọn mẹ, hai là anh chọn vợ, anh muốn chọn nào chọn. Bà già thì cũng ra đứng nói với con, bây giờ vợ của mày ta chịu cũng hết nổi rồi, bây giờ mày một là mày chọn mẹ, hai là chọn vợ mày chọn đâu. Con không suy nghĩ hết trơn á, con chọn vợ. Trời ơi, bà già muốn xỉu tại chỗ luôn, bây giờ đứng hết nổi luôn. Đã ta nuôi mày năm nay 21 tuổi, 21 năm rồi, mà giờ nói chọn vợ cái nghe nó phũ phàng sao đâu quý vị. Cái bây giờ đây con giải thích cho mẹ một câu đi, rồi mẹ sẵn sàng với con. Là có ở đâu giải thích mẹ, mẹ nuôi con hồi nào giờ mấy năm. Đã mày nay 21 tuổi, ta nuôi 21 năm đi mấy năm nữa. Chứ bây giờ mẹ lật tam thế diễn cầm coi con đã sống nhiêu tuổi. Yểu mạng con là 68 tuổi, đại mạng con là 80 tuổi. Bây giờ cho 68 tuổi thôi. Giờ 21 năm tới 68 tuổi là nhiêu? 68, 70, 21 năm, còn lại cũng 47 năm, đúng chưa? Như vậy á, thì vợ con nuôi con tiếp 47 năm, mẹ nuôi có 21 năm trừ đi. Bây giờ mẹ cứ trừ ra đi, bên nào nặng, bên nào nhẹ, cân, phải không? Còn 47 năm lại là cho yểu mạng 47 năm, vợ con nuôi con còn 47 năm nữa, mà mẹ nuôi con có 21 năm mà. Trừ cân ra thôi, con cũng là lời được hai mấy năm vợ nuôi, vậy thì vợ nặng hơn hai mấy năm, con theo vợ đúng quá còn gì nữa. Mẹ cãi gì nữa, thôi sống một mình thôi chứ sao. Lý luận cái con đó là lý luận kiểu gì quý vị Phật tử biết không? Lý luận cái kiểu đó thầy cũng không biết lý luận cái kiểu gì luôn nữa. Nhưng mà đây là một sự thật, một câu chuyện hoàn toàn có thật. Bởi vì nếu mà thầy gặp cái cô này chắc thầy kêu thôi đi vô chùa Long Hoa tu luôn cho rồi đi. Chứ con mà lý luận kiểu đó thôi là cô thua, cô vô chùa Long Hoa cô tu cho xong cái cuộc đời. chứ ở ngoài chi cho nó khổ. Nên nói là tất cả các thứ ở trên thế gian Đức Phật dạy là rất là hữu lý trong Kinh Pháp Cú á. Các pháp hữu vi đều vô thường, các pháp hữu vi đều khổ não, các pháp vô vi lẫn hữu vi đều vô ngã, nó không có gì có thật đâu, đừng có dựa vào gì hết. Có đứa con nuôi nhỏ tới lớn đừng có dựa vào nó cứ dở về chết chưa, phải không? Dựa vào tài sản thì giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn giờ cũng đi luôn, đúng không? Dựa gì? Đừng dựa vào hết, dựa vào bản thân mình. Bản thân mình làm được gì? Phước đức công đức lưu truyền hậu thế. Công đức thì để là đắc quả, còn phước đức để hỗ trợ cho công đức đến để làm tròn đạo nghĩa Bồ Tát, để cho có tới cái hạnh nguyện viên mãn của mình. Hai cái đó dựa vào chắc ăn nhất, tại vì trên bước luân hồi hai cái này không bao giờ mất, hai cái này không bao giờ phai. Nên ngày hôm nay chúng ta nói tới cái điều gì là cái báo hiếu của thế gian và báo hiếu của sức thế gian, chúng ta vô cái đề trong kinh gì nói điều đó. Kinh báo hiếu phụ mẫu của kinh Du Lan. Kinh Du Lan nói làm sao? Kinh Du Lan nói là cha mẹ mới đầu á, Đức Phật đưa ra. Tại sao? Đức Phật thấy cái hình ảnh của cái đống xương. Đức Phật không có nói tới đống xương lửa ra làm chi, chết rồi lửa ra làm chi. Nhưng mà Đức Phật cũng lấy sự để diễn lý. Tất cả kinh điển của Đại Thừa đều lấy sự diễn lý, có nghĩa là lấy những cái hình ảnh gì đó trong đời sống gần gũi với chúng ta để nói lên một ý nghĩa khác. Nếu chúng ta đọc kinh điển Đại Thừa mà chúng ta không có tư duy thì chúng ta sẽ lầm lạc với một cái hình thái á, là lấy sự mà hiểu trên sự, có nghĩa là nói ăn ăn, nói uống uống, đó là không phải. Vì kinh điển Đại Thừa lấy sự mà diễn lý. Ví dụ như trong kinh Pháp Quang nói là chúng ta mang ơn mười phương chư Phật, chúng ta phải đốt thân này cúng dường cho chư Phật. Thì ở trên núi Sập có ba người kia châm lửa đốt thân, đốt thân mình luôn quý vị tử. Rồi có người là cột hai ngón tay đốt kiểu này nè, cúng dường chư Phật. Trong kinh Pháp Hoa nói, thì tôi thực hiện theo kinh Pháp Hoa, người này không hiểu kinh. Đây là kinh điển Đại Thừa lấy sự diễn lý. Con người ta của mình á, khổ đau do đâu? Do ái dục, đúng không? Do ái dục, do tham ái mà ra. Mà ái dục để cho cái gì? Phải cho cái thân này, cho cái bản ngã này không? Cho cái ta và cái của ta, có nghĩa là cái ngã và sở ngã. Thì từ ngã và sở ngã nên mới có cái ái dục này. Chứ không có ngã và sở ngã thì làm gì có cái nhu cầu. Mà nhu cầu chính là ái dục đấy. Nhu cầu là cái ham, cái muốn để đáp ứng cho thân này. Mà thân này, tâm này tức là bản ngã. Và cái kèm theo thân này, tâm này là cái sở ngã, là cái của ta. Đúng không? Như vậy á, thì cái ngã với cái bản ngã sanh ra đi. Sanh ra những cái ngã khác. Ngã gì? Ngã mạng. Phải không? Đó, sanh ra cái ngã mạng, sanh ra cái thị phi, sanh ra cái tự ái, tự hào. À, như vậy á, thì làm cho mình đau khổ trong cái thân này. Như vậy thì lúc mà mình đền ơn chư Phật, chư Phật, hạnh nguyện của chư Phật là gì? Hạnh nguyện chư Phật là cứu khổ ban vui cho chúng sanh. Vậy mình đền ơn chư Phật thì mình phải sao? Phải cứu khổ ban vui cho chúng sanh. Mà cứu khổ ban vui cho chúng sanh là gì? Là đạo Bồ Tát đấy. Mà đạo Bồ Tát có nghĩa là Bồ Đề Tát Đỏ, là giác chúng sanh hữu tình. Chứ không có nghe nói gì tới mình hết. Chúng sanh hữu tình trong đó có mình và có người. Do đó chúng ta phải độ tất cả chúng sanh một cách bình đẳng. Mà nếu độ chúng sanh cách bình đẳng thì mất cái ta đi, là mất cái bản ngã. Mà mất cái bản ngã có nghĩa là đốt cái thân ta, đúng không? Cái thân ta chính là cái bản ngã. Chúng ta đốt cái thân ta. Vậy thì tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi. Nợ trần ngày ấy hết rồi, Tây phương ngày ấy một ngôi sẵn dành. Kể từ ấy vãng sanh đất Phật, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng. Đưa qua bỉ ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung. Quý vị Phật tử thấy không? Kể từ đó không không hết này, nó nhẹ nhàng hết rồi, tơ lòng đoạn phủi hết, có nghĩa là không còn cái gì để cho mình hết, là đốt cái thân mình rồi. Vậy thì người tu xem mình đã chết, lấy cái sống này để phục vụ cho chúng sanh. Mà mình đã chết thì đâu còn cung phụng cho mình nữa, đâu còn nhu cầu gì cho mình nữa. Nên Đức Phật nói dạy cho mình tập chết ở trong cái gì? Trong kinh Di Giáo, thiểu dục chi túc là tập chết đấy. Có nghĩa là mình bây giờ ăn ngày 10 thì bây giờ mình ăn còn 7 còn 8, ít ăn ít nói, ít ngủ, tức là thiền, là người tu thiền đó. Hạn chế bớt là chết dần dần lại, hạn chế nhu cầu. Mà nhu cầu, còn nhu cầu là còn sự sống. Mà hết nhu cầu là hết sự sống. Mà hết sự sống là bất sanh bất diệt. Hết sự sống của cõi trần khác, hết sự sống của người tu khác. Người tu hết sự sống là cái bất sanh bất diệt. Không còn sống tức không còn chết, chứ không phải là hết sự sống là chết đi. Hai này nó khác nhau. Nên mình phải hạn chế cái dục vọng, hạn chế cái ham muốn, hạn chế cái nhu cầu, là cái bản ngã mình nó yếu dần. Thì tự cao, tự hào, tự mãn nó yếu dần đi. Cái gì nó cũng phải có tập, từ 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 cái cường độ thấp tới cường độ cao mình làm cái điều đó. Thì quý vị Phật tử mới thấy được điều đó, mới biết được là mình hy sinh là đốt thân cúng dường chư Phật. Quý vị phải đốt, mà đốt trên tâm của mình, tại vì gốc của nó là tâm, phải không? Kinh Pháp Cú phẩm đầu tiên phẩm tâm, Đức Phật dạy là tâm dẫn đầu các pháp. Mình đốt cái pháp dẫn đầu có nghĩa là các pháp sau còn lại nó cháy hết, đúng chưa? Đừng có đốt cái ngọn, mình đốt cái ngọn thì cái gốc nó vẫn còn. Bây giờ Đức Phật dạy đốt cái gốc, có nghĩa là đốt thân này tính là đốt cái tâm vị kỷ, tâm ngã mạn, tâm tự hào, tâm cống cao mình đó, để đốt để phục vụ cho chúng sanh. Đây là cái đốt cao thượng đây, đốt của đốt sức thế gian. Hồi nãy mình đốt cái đốt là của thế gian, đốt của tục đế. Đức Phật dạy kinh liễu nghĩa là đốt của chân đế, đúng không? Tất cả kinh của Đức Phật là liễu nghĩa hết, còn kinh nào không liễu nghĩa tức là kinh của ngoại đạo. Kinh không có liễu nghĩa, Đức Phật dạy là cái kinh liễu nghĩa, đi đến giải thoát quát ngộ hoàn toàn. Sao mình hiểu trên tục đế chứ? Sao mình đốt trên tục đế? Có nghĩa là mình theo kinh không liễu nghĩa, đúng chưa? Đúng không? Mình coi kinh Phật như là kinh không liễu nghĩa, nhưng mà kinh Phật là kinh liễu nghĩa. Tất cả kinh điển của Phật đều là liễu nghĩa hết nè. Kinh nào mà không liễu nghĩa là không phải kinh Phật đâu. Dầu nói đó là nói Phật nói, nhưng mà không phải Phật nói. Kinh không liễu nghĩa là không phải Phật nói. Còn kinh nào liễu nghĩa đi đến giác ngộ giải thoát, đi đến tâm an lạc thanh tịnh, vô thường khổ không vô ngã, đó là Phật nói, là kinh điển liễu nghĩa hết đấy. Dầu cho kinh đó mình nói là kinh thấp hay cao gì, kinh không có thấp cao, mà thấp cao gió này nè, do tư duy mình nói nè, chứ không phải cao. Không kinh nào thấp cao cả, kinh nào cũng dạy người ta giác ngộ để giải thoát hết, không có kinh nào thấp kinh cao. Thấp cao do tư tưởng tư duy của con người mà có thấp cao, nên kinh nào, kinh Du Lan người ta tu cũng đắc đạo, tu theo đạo hiếu người ta cũng đắc đạo nữa, nếu mình tu đúng theo điều đó. Thì bây giờ mình mới quay lại trong kinh Du Lan của dự tử, Đức Phật mới kể công ơn cha mẹ như trời biển, 9 tháng cô mang nhiều năm quảng dưỡng lòng hy sinh, nãy giờ chúng tôi phân tích sơ như vậy. Thì Đức Phật mới nói là bây giờ dầu cho cổng cha mẹ giáp dòng cái hòn núi Tu Di, quý vị biết cái núi Tu Di không? Núi Tu Di là núi không có hình ảnh. Núi Tu Di là một cái núi của thể vô di, nó bắt từ đáy của địa ngục lên tới cung trời, là cung trời hữu đảnh, đúng không? Là núi Tu Di nó cao tới cỡ đó đó. Mà núi này nó để vận hành của tứ đại thần châu của mình. Có tứ đại thần châu là Đông Thắng thần châu, Tây Ngu Bá Quá châu, Bắc Cu Lâu châu và Nam Thiện Bộ châu. Mình ở Nam Phù Đề là Nam Thiện Bộ châu nè. Nó chấn tốn cái càn khôn trong thiên hạ, vì cái đỉnh núi Tu Di nằm ngay chân giữa. Nó như một cái hấp lực để nó cân bằng cái hệ của vũ trụ. Không có cái này nó không cân bằng được. Thì cái này chỉ có tuệ nhãn của chư Phật chư Bồ Tát mới thấy được cái núi này, chứ không phải núi Tu Di này mình nhìn thấy, mà nó to lớn cả vũ trụ mà. Nó to lớn như vậy á, thì dầu cho cổng cha mẹ đi giáp dòng hòn núi Tu Di nữa cũng không báo ơn được. Rồi có người á nghiền thân này ra nước ra mỡ ra gì cũng không báo ơn được á, cha mẹ. Có người á thì lấy cây cối đập vào thân mình á, rồi chảy nước mắt nước mũi gì cũng không báo đáp được cha mẹ. Đức Phật nói lên hình ảnh không à, đúng không? Vì nói lên hình ảnh là trên hình tướng của sự việc mà báo ân thì không đền đáp được công ơn của cha mẹ. Quý vị tử cứ làm hình tướng đi. Trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy: nhược dĩ sắc cầu ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Vậy thì mình báo ơn cha mẹ, như không cổng cha mẹ đi vòng vòng núi Tu Di gì mệt gần chết, đúng chưa? Như không cái xây cái thân mình ra làm mỡ làm gì nát nhự chân à, như vậy cũng không trả cha mẹ. Vì cái trả ơn, cái tri ân là mình nhớ công ơn cha mẹ, còn cái trả ơn là cái gì mình phải biết khái niệm này. Trả ơn là mình làm lợi lạc lại cho người kia, đúng chưa? Như không cổng cha mẹ vòng vòng chi nó mệt, đúng không? Như không có nghiền thân mình ra được cái gì cho cha mẹ, không có làm lợi lạc được gì cho cha mẹ hết à, như vậy phải không? Như vậy thì đánh vào mình, đánh vào không, đánh vào mũi để làm gì? Như vậy qua những cái hình ảnh đó mình mới thấy được là cái công mình bỏ ra tương đương với cái công mà đi giáp vòng hòn núi Tu Di đó, vẫn không trả ơn được cha mẹ. Ví dụ như là đánh thân mình để dạy cho răng thân mình, dạy mình phải làm tốt này nọ, cũng không trả được. Nghiền thân mình là cái giống hình như đốt cái thân hồi nãy đó, mất thân này luôn, là cái quý giá nhất cũng không đền ơn được cha mẹ. Vậy thì tất cả các cái trên hình tướng của sự việc, có nghĩa là tục đế không trả ơn được cha mẹ. Quý vị thấy được điều này không? Làm hình tướng quý vị làm gì? Giờ nè, làm hình tướng nè, cái đó mình mới suy ra làm hình tướng. Cha mẹ chết rồi, sắm một cái nhà kho vũ khí 30 triệu, à, đốt giấy tiền vàng bạc toàn là đô la, không tới giờ người ta còn đốt thẻ tín dụng nữa. À, đốt cho cha mẹ đi xuống âm phủ xài. Đó là hình tướng phải không? Làm 5-7 con heo làm đám ma, làm nguyên cái nhà mồ như là dinh tổng thống. Phải không? Đó là hình tướng phải không? Rồi á là trai tăng, rồi á chuẩn tế, rồi á mời với thầy cúng dường. Tất cả các đó đều làm trên hình tướng hết, không phải không có phước đâu quý vị tử. Mà cái đó chính là phước báo của hữu lậu mà thôi. Có nghĩa là trên hình tướng hết, thì trên hình tướng đó vẫn không trả được ơn của cha mẹ. Vì làm cách nào để trả ơn được cha mẹ? Vì thì trên tướng mà phải phi tướng thì mới trả ơn được cha mẹ. Như vậy thì mình thấy các cái vị thánh nhân làm như thế nào? Trong kinh không nói rõ điều đó mình phải làm như thế nào, nhưng mà mình thấy các vị thánh nhân làm thế nào mình làm như thế đó. Tại vì các vị thánh nhân làm không có sai. Bây giờ trước hết nhìn Xá Lợi Phất trả ơn mẹ như thế nào. Có 7 đứa con, có cả con trai con gái phải không? Bà thì theo đạo gì? Đạo thờ chư thiên, có nghĩa là thờ đấng phạm thiên. Và là đấng phạm thiên á, là vua trời cao tột, là cao nhất, và lại đó không mà. Bà hận Đức Phật hồi nhỏ là, tại vì bà có 7 đứa con, Đức Phật cho đi tu hết, xuất gia hết, không còn ai để nối cái tài sản của bà. Mà là tài sản của bà rất là lớn. Bà có đứa em sau này cũng đi tu luôn, là ông Trường Trảo đó, là đi tu luôn, tài sản bà rất là lớn quý vị tử. Nhưng mà giờ không có ai thừa kế hết, 7 đứa con đi tu hết. Nên bà hận Đức Phật lắm, bà hận Đức Phật dụ con bà đi tu hết. Nên bà không có tôn kính Đức Phật như là cái đấng phạm thiên. Bà là phạm thiên để ban cho bà giàu có này nọ. Thì Đức Phật, Ngài Xá Lợi Phất thiên ngày cuối đời của Ngài, Ngài quyết định về độ mẹ của mình. Ngài bị bệnh đau kiết lỵ như là Đức Phật vậy đó. Đau kiết lỵ, cuối cùng Ngài bị tiêu chảy. Ngài về quê đi với mấy trăm vị La Hán. Tại lúc đó Ngài là trưởng lão mà. Đi về quê thì vô cái phòng của Ngài mà ban đầu sanh ra đó. Thì bà mẹ là không cho ai ở phòng đó hết. Đợi Xá Lợi Phất về, cái ngày qua đời cho vô cái phòng đó. Thì Ngài bị kiết lỵ cũng hôi hám lắm. Nhưng mà tối á, quý vị tử, là chư thiên trên trời canh một, chư thiên trời phát hào quang xuống lại Ngài. Bà mẹ mới thấy sao từ trên trời nguyên một cái đốm sáng bừng bừng đó. Bà núp sau cửa sổ bà nhìn thấy. Cái canh hai có chư thiên á, mới đầu có dừng hào quang có một cây số à. Canh hai cái dần hào quang cỡ 3 cây số đi xuống là vô đảnh lễ Ngài Xá Lợi Phất. Lúc tới canh khuya cái dần hào quang cả chục cây số, chư thiên trên bay xuống hào quang sáng cả vùng trời luôn, đảnh lễ Ngài Xá Lợi Phất. Cái chư thiên mới vừa rút ra đi về thì bà mới lại nói nhỏ nhỏ, nói con ơi con, ông nào mà hào quang dữ quá vậy con. À, hồi sau hồi tối thì hào quang còn nó mờ mờ còn nhỏ, mà càng về khuya hào quang càng lớn càng rộng vậy con. Xá Lợi Phất là thưa mẹ, ông đó chính là ông mà vua trời mẹ thờ trên bàn thờ á, ông đó là ông vua trời Đế Thích á, ông sau cùng vua trời Đế Thích á, ông đó lớn nhất của vua trời rồi, ông xuống đỉnh lễ con trước khi con nhập niết bàn. Bà mẹ là trời trời, ông mà mẹ lại hồi nhỏ tới lớn giờ xuống đây lại con hả? Là ông đó cũng nhỏ hơn con nữa, tại con đắc quả vượt khỏi tam giới, ổng còn nằm trong tam giới, nên ông xuống lại con thôi chứ làm sao mẹ. Vậy thì con á mà được ông vua trời lớn nhất lại, vậy thì thầy của con còn to tát hơn cỡ nào nữa, tức là Đức Phật đó. Tự nhiên bà khởi lên tâm kinh Phật mãnh liệt, quý vị tử, vừa cái tâm kinh Phật mãnh liệt khởi lên và đắc quả liền, quý vị tử, đắc quả thánh Tu Đà Hoàng liền. Còn mới nói vài câu đắc quả Tư Đà Hàm, đắc quả A Na Hàm liền tại chỗ, là do lòng tin Phật mãnh liệt quá. Bởi vì cái lòng tin của mình mãnh liệt, cho nên lòng tin mà là con thuyền đưa qua tất cả mà. Ta nói mất tiền thì xem như không mất, mất tình bạn thì mất rất nhiều, mất lòng tin là mất tất cả đấy. Nên cái người tu mà mình mất tin tưởng rồi, tức những cái lòng tin ban đầu, tức những cái tâm xuất gia là cái tâm ban đầu, là sơ tâm gọi là nguyên lai bổn tánh. Đừng có để mất cái nguyên lai bổn tánh này, kiếm lại không có được đâu quý vị tử. Đừng có để cái này, là phải trưởng dưỡng cái nguyên lai bổn tánh này lại, giữ lại. Là nguyên lai bổn tánh là cái tánh nguyên thủy của mình, là cái lòng tin ban đầu của mình á, phải giữ lại. Mình mới vô chùa tin mãnh liệt lắm. Năm đầu tiên thì Phật ở đâu? Phật ở tại tiền gì đó. Năm thứ hai Phật ra hiên, Phật gì đó. Quý cô hơi hay nói kiểu đó. Tức đang nói tới cái lòng tin này quý vị tử, cái lòng tin tưởng mình. Mà cái lòng tin tưởng mình do đâu mà có? Mấy bà già dưới quê quý vị tử tu dốt tu nát, tu người ta nói mê tín gì đó, cuối cùng biết trước ngày chết, tu có hào quang phóng xuống niệm Phật thôi. Như vậy ở đâu có? Do lòng tin đấy, không biết gì hết trơn, gọi là dốt nát thật sự luôn á. Chỉ biết Nam Mô A Di Đà Phật thôi mà ta tu được rước về cực lạc. Mình giờ học lớp này lớp nọ cao đẳng sơ cấp trung cấp tùm lum trơn, biết có được vậy không? Như vậy á, là tại vì cái lòng tin mình không bằng, cái lòng tin nó sẽ quyết định. Từ cái lòng tin Phật mình mới giữ giới, từ cái lòng tin Phật mình mới làm phước. Chứ không tin ai mà bỏ tiền ra làm phước, không tin ai mà ngồi mà lần chuỗi tối ngày đây quý vị tử, đúng không? Âm thầm thôi, mật tu mà. Mình tu nó là tu mật, tu đừng tu hiển, hiển lộ ra ngoài mất hết nè. Cái gì hiển lộ ngoài mất hết, có vàng vòng đem ngoài người ta đớp hết nè, giấu điên mình để gọi là mật hạnh. Mà chính là mật hạnh mới trưởng dưỡng đạo tâm, lòng tin càng vững chắc nè. Lòng tin Phật kể như sắt đá, mà trong kinh Trung Bộ nói tin Phật, tin Pháp, tin Tăng trọn vẹn thì đắc quả gì vậy tử? Đắc quả sơ quả Tu Đà Hoàn. Chỉ đơn giản thôi, mà tin là không có xây chuyển nha. Dầu cho chết cũng phải tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, đó là không xây chuyển. Phật là người đã giác ngộ rồi, Pháp là những lời Phật nói ra, Tăng là những người có thể thừa kế chư Phật để hoàn thành cái hạnh nguyện này. Chúng ta điều đó, dầu cho cái đạo nào đó nói là hay ho hơn đạo Phật, mình không tin.
tôi tin Phật. Từ đây dầu chết tại đây tôi cũng tin Phật. Như vậy người đó đắc quả Tu Đà Hoàn, vĩnh viễn không còn quay lại trong cái nẻo của ba đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh nữa, nhưng mà còn luân hồi sanh tử, vẫn còn nghiệp ái, vẫn còn, nhưng mà người đó đắc quả Tu Đà Hoàn nếu tin hoàn toàn như vậy quý vị tử. Nên cái lòng tin nó mãnh liệt, nó cao siêu vậy. Vậy thì ở trong kinh thì ngài Xá Lợi Phất là đã độ mẹ mình. Như vậy thì mình nói cái vị thứ hai trong kinh Địa Tạng, quý vị tử biết là Quan Mục không? Cái ngài Quan Mục quá, ngài mẹ chết thì làm sao? Ngài mới về là làm cái tượng Phật có Đức Hoa Tứ Dương Như Lai. Đó, rồi ngài mới bán đất bán điền, bán hết tất cả cái đi bố thí cúng dường, đúng chưa? Mẹ của ngài là hồi đương thời bị cái nghiệp gì? Cái nghiệp là ăn cá chạch cá con lòng ròng gắn mối gì, ăn quá trời ăn luôn, con này con kia ăn, bây giờ phải chịu cái nghiệp sát thôi, nghiệp sát thì phải trả lại, bị đọa xuống cái địa ngục quý vị tử. Nhưng mà ngài đi xuống dưới tìm mẹ mình, nói là cái cô này đắc lên cõi trời 3 ngày, nhờ đứa con bán đất bán điền bán gì đó bố thí cúng dường hồi hướng cho bà. Như vậy là bà đắc về cõi trời. Đây là kinh nói chứ không phải thầy nói nha, đây là có thật kinh nói. Như vậy thì mình mới xét lại cái cô này là một cô cư sĩ, cô Quan Mục này là cô cư sĩ, bà bán đất bán đai bán ruộng bán giường gì hết. Như vậy thì mà cổ là người tu lắm, vị Bồ Tát mà. Tại vì cái người ở dưới địa ngục là cái quan giữ ngục nói kêu này là vị Bồ Tát, đúng chưa? Mà Bồ Tát là vị tu sĩ Phật giáo phải không, chứ đâu phải là người thường, đúng chưa? Như vậy thì quý vị Phật tử coi thử, có một người ở ngoài đời mà bán nhà bán cửa không có còn chỗ nào ở, chứ mà vị tu sĩ nữa là vị đó là vị gì vậy? Xuất gia đấy, phải không? Vậy thì mẹ chết xuất gia đi tu, dùng cái công lực tu hành của mình để độ cho bà mẹ. Có nghĩa là cái người này là bán cái gì? Bán cái hình thức để lấy gì? Lấy cái tâm linh, đúng chưa? Người này bán hình thức lấy tâm linh là phù hợp với kinh Du Lan nè. Đức Phật dạy là cổng mẹ nghiền thân ra mở này nọ trên hình thức không có báo được. Bây giờ mình báo là bán bỏ mấy cái đó hết đi, bỏ hình thức hết đi. Đừng có tiếc nữa, đừng tiếc, đừng ấy vậy, có tài sản thì bán hết đi. Vậy thì cái hữu vi thì mình làm được phước cho mẹ, nhưng cái vô vi cái lớn nhất là chuyển qua cái tâm, chuyển qua cái bồ đề tâm này, tự cho mình nhất nhân thành đạo củ quyền thân. Quý vị tử, nhất nhân thành đạo củ quyền thân là một mình đắc quả, thì kể như là dòng họ của mình đã hưởng cái âm đức đó. Tại sao lại hưởng? Người nào tu nấy chứng chứ, phải không? Người nào ăn nấy no chứ, uống nước nóng lạnh tự biết chứ. Mà tại sao dòng họ lại hưởng? Hoặc là người ta nói là nhất nhân tác phước thì thiên nhân hưởng, mà độc họ thọ qua khai thì dạng thọ hương. Mà lại sao lại nói là ai uống nước nóng lạnh tự biết? Hai cái này nó có hai hình thức. Một là cái hình thức tương quan. Hình thức tương quan tất nhiên là cộng nghiệp. Cộng nghiệp và tương quan về nhân quả. Ví dụ như những người nào trong dòng họ của mình đó quý vị Phật tử, thì cái người này tương quan với nhau. Ví dụ là người ta giúp qua, giúp lại nó sự tương quan. Bây giờ mình nói cái từ tương quan ở trong đời sống nè. Ví dụ như là về môi trường. Bây giờ mình chỉ xả một cái bọc ở ngoài đường thôi, mình chỉ xả dơ ngoài đường thôi, mà 1.000 người xả vậy thì trái đất mình sẽ nóng dần lên, làm quỷ diệt trái đất. Vì một người tiếp một tay, vì cái sự ảnh hưởng của một người thôi là ảnh hưởng chung một cả một cái cộng đồng, đúng không quý vị tử? Mới thấy chỗ này không? Như vậy thì một người đắc quả Phật thôi, như Đức Phật Thích Ca đắc quả Phật thôi, mà tới bây giờ bao nhiêu người hưởng? Quý thầy nè, hàng ngày được trai tăng nè quý vị tử. Thì bây giờ nói ra thì xấu hổ, mình có làm được gì cho chư Phật đâu mà hưởng được cái phước của chư Phật. Nếu không có chư Phật ngày nay thì làm gì có cái bao thơ cho quý thầy. Không, nói thật đó, cái này là nói thật á. Nhận y đâu nè, làm sao thầy được nhận y, làm sao có cái chùa để ở. Phật tử không cúng dường làm sao cất được chùa. Mà cúng dường nhờ ở đâu? Nhờ Phật ngày xưa, Phật tu, Phật chứng, ta mới tin tưởng Phật, mới tới tin tưởng Tăng, chứ không có Phật ai tin mấy ông Tăng, đúng chưa? Cũng nhờ Phật hết, cái đức, cái phước của chùa Phật quá lớn, trùm khắp cả tam thiên đại thiên thế. Tới đây mà quý vị Phật tử cũng được hưởng luôn, người ta nói hưởng sai, hưởng luôn cái đức của Đức Phật ngày xưa. Như vậy thì Đức Phật là một người thành đạo thì không, chẳng những củ quyền là ai, củ quyền là dòng họ của Thích Ca hưởng. Quý vị Phật tử thấy ai trước mắt là cha của ngài là Vô Tịnh Phạn nè, mẹ của ngài ở cõi trời Đao Lợi, ngài Thiết Kinh Địa Tạng đắc đạo luôn rồi á, mẹ kế của ngài Ma Ha Xà Ba Đề và vợ của ngài Gia Du Đà La, con của ngài Lao La đi tu đắc La Hán hết. Như vậy củ quyền thăng chưa? Thăng rồi phải không? Vì nhất nhân cả thành đạo củ quyền thăng, nhưng mà chẳng những củ quyền của đời đó mà củ quyền của nhiều đời. Nhằm khi ta đây cũng là quyến thuộc của Đức Phật ngày xưa đó. Tại vì Đức Phật nói đống xương này có cái ta đã sanh, có cái sanh ta, Đúng chưa? Như vậy thì quý vị Phật tử này nhầm khi cũng bà con với Phật nhiều đời nhiều kiếp trước, 1 tỷ tỷ kiếp về trước đó. Mà tại vì do Đức Phật giữ giới, Đức Phật tu hành, Đức Phật tinh tấn, bây giờ Đức Phật thành Phật. Còn ta mê bài, mê bạc, mê số đề, rồi mê xem phim, xem ảnh, mê nhiều chuyện, trong tới giờ chúng ta còn ở nguyên đây hả? Thấy không? Như vậy á, thì Ngài Trần Quyền Trang nói là khi Phật sanh ra đời á, thì con chầm lưng ở đâu đó đó. À, mà khi Phật nhập Niết Bàn rồi con mới hiện ra đây, áo não tay không được gặp Phật gì hết trơn á. Phật sanh ra đời không được gặp, nghiệp chướng quá nặng nề, than câu thấy đứt ruột phải quý vị tử. Mình biết được vậy rồi, nhưng mà bây giờ mình được thừa hưởng cái tài sản của Như Lai để lại. Tài sản Như Lai để lại mình thừa hưởng, mà mình không biết tìm cái kho báu của Như Lai, mình không biết tìm quý vị tử. Nên La Hầu La lúc mà Đức Phật về thành Ca Tỳ La Vệ thì bà Gia Du Đà La mới nói là con theo cha con đi, Đức Phật là cha ruột con, nó sanh con ra đi. Thường á là Đức Phật có nhiều tài sản lắm, con hãy đi theo đòi cái tài sản đi, để đòi thừa kế, để mà chia cho mấy ông khác hết, con làm gì có phần nữa. La Hầu La mới có 7 tuổi biết gì, đi theo Đức Phật, cha cha cho con tài sản. Đức Phật không nói gì, Đức Phật nhìn, trong kinh tả lại cái đoạn nhìn này, thấy vậy, thấy thơ mộng. Trong kinh tả lại là Đức Phật quay lại nhìn La Hầu La như con voi chúa nhìn con voi con, không nói lời nào hết. Rồi dẫn La Hầu La đi làm gì quý tử biết không? Lấy lưỡi lam gọc làm vị sa di đầu tiên, cạo đầu đi tu. Tài sản của Như Lai là gì? Là pháp bảo, là tăng bảo, là Phật bảo. Một người đời như thế này thừa kế được không? Phải trưởng tử của Như Lai mới thừa kế được ba cái đó, chứ ai mà thừa kế được cái pháp bảo đó. Mà ba ngôi tam bảo là quý nhất ở trong vũ trụ, là lớn nhất trong tất cả càn khôn, đúng không? Là tam bảo mà còn cái gì qua nữa mà muốn thừa kế. Bây giờ ông muốn thừa kế thì tôi cho ông thừa kế, mà ông muốn thừa kế thì ông phải làm trưởng tử của Như Lai mới thừa kế được cái gia tài pháp bảo của Như Lai, chứ ông làm người cư sĩ đó sao ông thừa kế. Nên là cho đi làm cái vị xuất gia đầu tiên mà trở thành một vị mật tu số 1 ở trong Phật Pháp là La Hầu La. Quý vị tử mới thấy là thừa hưởng tài sản của Như Lai chưa? Mà bây giờ chúng ta là Phật tử, bây giờ là con trong gia đình, thì cha mẹ chết ra tòa chia cho người miếng tài sản, đúng chưa? Bây giờ luật pháp như giờ ở đây, mà chúng ta là Phật tử, là con của Phật, thì chúng ta có quyền đòi hỏi chư Phật phải cho ta tài sản, đúng chưa? Mà chư Phật cho hết, Phật đâu có dành đâu, mà chúng ta không chịu thừa hưởng, có nghĩa là chúng ta là những người cùng tử. Đức Phật cho rồi, để trong giặt áo nè, đi lang thang, làm mướn, làm gì không kinh Pháp Hoa, làm mướn hốt phân đâu, không thấy, không chịu xài. Không chịu xài đó, nói mình là hạ liệt, nói mình là tu không thành Phật, nói mình là gì không à. Không dám đứng lên để lấy cái tài sản đó. Cái tài sản đó chính là cái hột ngọc Phật tánh trong tâm của mình. Không dám sống với nó, mà mình sống với bùn nhơ, sống với phân, sống với cái nước thải người ta ra không à. Mình khoái sống với đó, chứ mình không khoái sống cái viên ngọc này. Mà viên ngọc này là gì? Viên ngọc đó là sự thanh tịnh của tâm. Còn bùn nhơ này là chuyện vọng động của tâm đó. Mình sống với bùn nhơ không à. Ta chửi cái nhửi lại, đó là sống với bùn nhơ đấy. Thấy không? Ta nói tiếng ăn thua lại là sống với bùn nhơ đó. Tại vì sống với các pháp sanh diệt thì mình sẽ đi đến sanh diệt, đó là bùn nhơ, đó là trong sanh tử luân hồi là khổ đau. Còn bây giờ như Hòa Thượng Anh Từ nói, quay lại đi chiếu vào trong tâm mình. Mình có viên ngọc chính là chủ nhân ông đó, là bản tâm thanh tịnh sáng suốt. Mà Đức Phật cũng nói là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. À, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Thì chúng ta không sống với đó, chúng ta sống với thanh thanh tịnh thì người ta chửi mình nổi sân lên phải không? Mình đã sân nặng phải mình không theo. Và Thượng Từ nói vậy đó, là ta không theo, cái này là cái sân, ta không theo, đó là bùn nhơ, nó là ô uế, nó là phân trong nhà cầu, không theo. Ta theo nó làm chi cho hôi hám, thân tâm, theo chi sanh tử luân hồi. Vì theo cái thanh tịnh này, thì tự nhiên á mình soi gọi mình nó, vậy mình lúc này là không phải nó, mình đứng ra ngoài nó, để mình quản lý lại nó, vậy là mình làm chủ để nó, gọi là tìm được chủ nhân ông. Mà tìm chủ nhân ông gọi là thấy tánh, người nào tìm thật sự gọi là thấy tánh. Bởi vì Đức Phật nói là ta có một chánh pháp nhạn tàng, thật tướng vô tướng, chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật, là thấy cái tánh này nè. Nhưng mà bây giờ mình không chịu theo đó, là cái viên ngọc của gã cùng tử đó mình không chịu. Mà chính là viên minh châu gối trong búi tóc của long nữ đó mà mình cũng không lấy. Giá trị nó bằng tam thiên đại thiên thế giới lần mình cũng không lấy, mà đi đem đi cúng dường cho Phật. Mình có viên đó mình đem đi cúng dường cho Phật, viên đó của mình, Phật đâu cần viên đó đâu, đúng không? Đức Phật chứ mình phải phát huy cái gì nó lên đi. Mình không chịu phát huy, mình cứ hầm phẫn gì, cứ đi hốt hoài. Nên Đức Phật túng cùng quá, Đức Phật phải xuống làm sao? Thị hiện ta bà để đi hốt phân với ta. Làm cái hạnh gì quý vị Phật tử? Đồng sự nhiếp để độ chứ sao giờ. Nó hạ liệt quá, nó đi lang thang quá, giờ phải xuống thôi. Nên mình nhìn cái đó mình mới thấy cái người cha thương con như thế nào quý vị Phật tử. Người cha thương con là Đức Phật, là cha lành của mình á. Đức Phật, mình là Phật tử mà, thì Đức Phật là cha, với Phật tử là con Phật, vậy Đức Phật là cha. Đức Phật cha là trên cái cảnh mà Tây Phương thơm tho nồng nặc, chẳng ở yên, xuống hồng trần nè, bùi hôi bay phất lên một cái, một là ngửi không nổi luôn, mà xuống đây độ mình. Mình mới thấy cái tâm của người cha ở trong gia đình mình cũng vậy đó quý vị. Tự ăn á, ăn cá nè, hồi nhỏ đi đồng á, ăn cá cha lừa cái xương ăn, đưa cho con cái phần thịt ăn. Quý vị thấy không? Thì Đức Phật xuống thế gian này này cũng vậy, phải chịu đói chịu lạnh, rừng sâu khổ hạnh bao nhiêu năm trời để gì chúng sanh đây. Như vậy thì mình là con của trong gia đình, Đức Phật nói trả ơn cho cha mẹ, trả trên tướng đây không được rồi. Như vậy thì mình phải trả trên gì? Trả trên tâm. Mà trả lên tâm phải làm sao? Không lẽ mình đem cái tâm mình ra mình trả? Trả lên tâm này có nghĩa là mình tu cái tâm mình cho trọn lành, trọn sáng, thành một vị thánh nhân thì nhất nhân thành đạo, rồi cứu cả của quyền này. Cái này mới là cái quan trọng này, cái yếu chỉ mà Đức Phật dạy chỗ này. Mà chúng ta không nhìn thấy thì chúng ta bị lỗi. Chẳng những ơn thâm của cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp bằng xác thịt trả không được, mà cái chữ hiếu đối với Đức Phật mình trả không được. Mình là con Phật phải không? Phải không? Là Phật tử, là con Phật, có nghĩa là Đức Phật sanh ra mình nên Đức Phật đặt cho mình cái tên. Như vậy thì mình có hiếu với người trong thế gian, tại sao mình không có hiếu với Phật? Vì mình là bất hiếu người thế gian thì tội một, mà bất hiếu với Phật tội trăm. Quý vị Phật tử thấy được điều đó, mà có hiếu với Phật thì phước ngàn, có hiếu thế gian phước trăm thôi, nhưng mà có hiếu với Phật là phước ngàn. Mà có hiếu với chư Phật thì phải làm, thì phải làm những điều gì chư Phật mong muốn. Mà mình làm như vậy thì mình là đứa con ngoan, mà có ngoan là có hiếu phải không? Vậy cha mẹ mình dạy sao mình thực hiện vậy, người ta gọi là con ngoan, người con này hiếu thảo quá. Vậy Đức Phật dạy sao mình làm vậy? Đức Phật dạy cúng dường chúng, phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Phục vụ chúng sanh là gì? Là đốt cái thân hồi nãy, là hành đạo Bồ Tát đi, hạnh nguyện của Như Lai làm gì chúng ta làm cái đó đi. Bây giờ ví dụ nè, mình mưu sâu độc kế, mình hại người khác, cái đó có phải là hạnh nguyện của Phật không? Không, hạnh nguyện của ma rồi. Vậy là người ta bất hiếu rồi. Đức Phật đâu dạy vậy? Đức Phật dạy ngược lại. Đức Phật dạy xa lìa ngũ dục, tài sắc danh thực thì xa lìa đi. Như vậy á, thì chúng ta nếu làm ngược lại, chúng ta bất hiếu với Phật. Mà bất hiếu với Phật là tội trăm, nhất là những người xuất gia, và nhất là những người tu hành đó, mà bất hiếu với Phật được. Vì Phật dạy điều gì? Phật dạy trong đó có luật và trong đó có pháp. Nói là trước khi Phật nhập Niết Bàn, nói là các ngươi hãy lấy giới lực làm thầy, lấy pháp của ta làm kim chỉ nam. Đó, như vậy á, thì là tỳ ni tạng trụ thì Phật pháp của trụ, mà tỳ ni tạng diệt thì Phật pháp tạng diệt. Diệt có nghĩa là gì? Những cái lời Đức Phật dạy ra mà không nghe theo có nghĩa là diệt chứ nữa, thì Phật pháp diệt theo luôn. Như vậy thì Đức Phật muốn Phật pháp của trụ ta bà thì nhờ ai? Phải nhờ tăng không? Tăng thay chúng sanh hoằng hóa đạo màu. Mà tăng nhờ ai? Phải nhờ Phật tử không? Tăng có Phật tử sao sống? Như vậy thì có quan hệ cộng sinh với nhau. À, chứ Phật tử đóng vai trò rất lớn, và quý thầy cô đóng vai trò rất lớn. Mình cùng nhau bảo vệ cái ngôi nhà Phật pháp. Mà bảo vệ ngôi nhà Phật pháp phải là đi đầu này đi đầu nọ, làm này làm kia, mà chính là tu, một người tu đắc là Phật pháp. Còn mà tất cả 1000 người tu không ai đắc hết, đó là mạt pháp. Như vậy thì bản thân của chúng ta nỗ lực tu hành, bên ngoài đó mình thành đạo Bồ Tát là cái sự. Nhưng mà không làm thì không được. Đức Phật kêu phải cổng cha mẹ, phải nghiền thân ra mở. Như vậy thì sự cũng làm, mà tu cũng làm, có nghĩa là sự với lý đều làm, nhưng mà ý dẫn đầu các pháp là tu, chú trọng vào tâm để tu. Còn sự đó là tùy duyên mà làm, tùy duyên mà hành, gọi là tùy duyên mà bất biến, có nghĩa là lý sự duyên dung. Phật pháp chỉ hiểu thôi, chứ Phật pháp nói rằng hồi mà nói cặn kẽ nói hồi thì nó không được. Tại vì Phật pháp là lấy trong từ cái giới tánh để mà lấy ra. À, giới tướng là giới tỳ kheo, giới tánh là giới của Bồ Tát. Nên nó hai cái đó nó phải dung thông với nhau. Mình hiểu mà mình mới làm thôi. Cái nào cần làm, cái nào không cần làm chỉ hiểu, chứ không có nghĩa là nói cụ thể ra được. Nếu nói cụ thể thì Ngài Di Ma Cật không có đóng cái cửa thất lại đâu. Nói tới tâm rồi Ngài Di Ma Cật đóng cửa thất lại, nói nó không được. Tại cái vô tướng không tướng vô hình sao nói. Mình nói phải qua tư duy, phải qua hình ảnh. Như vậy thì nói để thực lại là hiểu, nghĩa là lấy sự diễn lý. Mình nghe hiểu lý mà bỏ nghĩa, như vậy á, là trực nhận để hiểu. Như vậy ví dụ tự thấy báo hiếu như thế nào là báo hiếu của thế gian. Báo hiếu của thế gian là báo hiếu trên sự, đốt vàng mã tiền bạc á, rồi cúng á, kiến này nọ cho to tát linh đình là của thế gian. Nhưng cái đó Đức Phật không phải nói là không cần làm, mà tùy thuận vô thế gian làm sao mà ban phước an vui cho chúng sanh là được. Nhưng mà cái đó không phải là cái gốc của vấn đề. Mình là con Phật thì mình phải báo hiếu xuất thế gian, giống như Ngài Mục Kiền Liên, giống như Ngài Xá Lợi Phất. Xuất thế gian là gì? Xuất thế gian có nghĩa là chuyển từ phàm sang thánh, là xuất thế gian không? Phàm phu là thế gian, là tục đế, thánh là chân đế, là xuất thế gian. Vậy bản thân chúng ta luyện cái tâm mình sao? Là chuyển từ phàm sang thánh, là báo hiếu của xuất thế gian. Mà chuyển mình được rồi thì mình tùy nghi mà chuyển cha mẹ của mình luôn, tùy vào duyên. Nên á, Mục Kiền Liên cứu mẹ được về cõi trời. Về cõi trời thôi chứ chưa chắc phải là thánh, nhưng về cõi trời là cái nhân ban đầu để đưa lên những quả vị thánh. Quan Mục cứu mẹ mình được về cõi trời. Còn Đức Phật Thích Ca về thành Kỳ Ta La Vệ độ cho cha mẹ đắc quả giải thoát hoàn toàn hết. Cái này mới thực sự là viên mãn, bởi vì Đức Phật là viên mãn mà nên phải độ tới quả giải thoát. Nhưng mà còn Ngài Xá Lợi Phất với Ngài Mục Kiền Liên là còn trong La Hán thì còn chưa viên mãn, nên độ cha mẹ của mình chưa giải thoát. Mấy vị thấy cái ý này chưa? Thấy rõ ràng hai cái ý này khác nhau ha. Các vị La Hán thì độ chưa giải thoát, nhưng mà vị Phật là giác, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, đã viên mãn rồi thì độ đi đến giải thoát hoàn toàn hết. Vị người thân của Đức Phật có ai mà chưa giải thoát hoàn toàn không? Có ông mình ông Đề Bà Đạt Đa thôi. Đúng không? Đề Bà Đạt Đa thôi, do là tham cầu quá, nhưng mà Đức Phật vẫn thọ ký, ông sẽ sao lại thành Phật. Nên sai một Kiền Liên xuống thăm, đó là một vị thiện tri thức, để mà lên thi hiện trong cõi Ta Bà. Cái đó là nói trên lý, còn nói trên sự do lòng tham lam ích kỷ của ông, nên ông bị đọa địa ngục. Nên đó, nhà Phật của mình có sự và lý. Nên một người hành đạo Bồ Tát có nghịch cảnh và thuận cảnh. Khi mà chúng ta hành đạo Bồ Tát vậy đó, thì nếu mà làm nghịch cảnh thì phải bị tội báo. Nhưng mà bị tội báo, nhưng mà tâm của chúng ta thì phát tâm rộng lớn, nên cái tội báo đến hay không đến, nó vẫn là một cái gì đó hình thức bên ngoài thôi. Bởi vì nó gọi là tu là chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp á là chuyển từ cái sự chuyển sang lý. Ví dụ như á, mình chuyển nghiệp á, những tội mà bất định nghiệp á, mình chuyển ví dụ như á là thay vì mình bị người ta đánh một cái, bây giờ chuyển một cái người ta chửi một cái thôi, nó nhẹ nhàng hơn đánh, phải không? Đó là chuyển trên sự. Nó mất luôn cả trên sự, có nghĩa là cái tội đó là của bất định nghiệp, còn định nghiệp bắt buộc mình phải trả lại. Còn cái nhà Phật á, là chuyển trên lý, là cái đó chuyển cao siêu nhất, có nghĩa là tâm mình đắc tới quả giác ngộ giải thoát hoàn toàn, tới tâm không không tự tại đó, dầu cho nghiệp đến cỡ nào nữa thì cũng như không. Như tổ thứ 24 sư tử, ta giết mình vẫn thoải mái mình đón nhận, và như một Kiền Liên ta bầm thay ra vẫn thoải mái đón nhận. Vậy các ngài trả nghiệp mà thấy có trả gì không? Trả mà là không trả, như vậy là viên mãn của sự trả nghiệp đó. Vị Bồ Tát làm viên mãn gì trả nghiệp, vậy là chuyển được nghiệp chứ còn gì nữa. Chuyển được nghiệp hoàn toàn trên lý luôn, nghiệp đến cũng như không. À, còn cái chuyển trên nghiệp trên sự có nghĩa là làm cho nó mất luôn cả trên sự vật. Như vậy á, thì cái nghiệp đó có cái chuyển được, cái chuyển không được. Nhưng mà nghiệp trên lý đắc quả thánh rồi là chuyển hoàn toàn tất cả nghiệp lực, dầu cho người ta chặt đầu mình vẫn không thấy một chút nào đau khổ hết. Như vậy có trả nghiệp không? Không, mình thấy có, nhưng mà thực tế đối với Ngài là không. Vì cái này cái giá trị của đạo Phật mới có, chứ không có đạo nào trên thế gian này có giá trị này hết trơn. Đạo nào người ta chém giết cũng đau khổ hết, chỉ có đạo Phật chém mỉm cười thôi. Đó là người ta đã giải thoát trong cái góc độ của tâm. Như vậy thì mình báo hiếu đối với cha mẹ mình tri ân, và mình báo hiếu cách lớn nhất là báo hiếu của xuất thế gian, là mình phải tu hành. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta tu hành cái pháp gì? Chúng ta niệm Phật. Mà niệm Phật Đức Phật dạy, niệm Phật ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà, là niệm Phật tới nhất tâm bất loạn mới đắc A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề. Niệm Phật tới nhất tâm bất loạn có nghĩa là niệm Phật không còn khởi tâm động nữa, không còn khởi tâm phiền não nữa, là niệm tập gom tâm về một chỗ mới gọi là nhất tâm bất loạn, phải không? Như vậy niệm đặt Phật tĩnh lặng của nội tâm, mà tĩnh lặng chính là Thích Ca Mâu Ni. Cái danh của Thích Ca có nghĩa là sự tĩnh lặng, mà tĩnh lặng là thiền, nhất tâm là định. Vì niệm Phật phải vào tam ma điện, niệm Phật vào trong thiền định. Vì niệm Phật vào trong thiền định, mình niệm Phật ở nhà nè, người ta nói động tiếng mình khởi sang lên, niệm Phật không thiền định, cái đó là niệm Phật không lặng lặng tâm. Vậy thì người ta nói tiếng phải nhận tiếng, nhịn tiếng. Ta dí mình vô mình phải buông xả ra, tha thứ, khoan dung, độ lượng, từ bi, đó mới niệm Phật đi đến tâm thiền định, tâm lẳng lặng, à, không khởi lên tâm phiền não. Như vậy thì từ từ mới gom tâm về chỗ, à, rồi lòng tin tăng trưởng niệm Phật, à, đi luôn, đi tới thế giới cực lạc của A Di Đà luôn, tạo thành cái nhân đi đến luôn. Như vậy thì người con này, người con chí hiếu, đi về được cõi cực lạc đi, rồi lúc đó mới phát tâm nguyện đi xuống thế gian này độ khắp nẻo ta, Ta Bà. Như vậy thì người con này mới chính là người báo hiếu của xuất thế gian. Và chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay.